Chương 118 chúng nữ chấn kinh, chương 118 chúng nữ chấn kinh. Tên: Khâu Ngọc Điệp, chủng tộc: Cửu Sắc Lưu Quang Điệp Thú Nương Lệ Thuộc, Tần Minh đẳng cấp 50 cấp, Bạch Kim cấp. Cùng chủ nhân Tần Minh đẳng cấp đồng bộ tăng lên, Thiên Phú, thời gian chi đạo, trung cấp, kỹ năng, thời gian tạm dừng, thời gian hồi tố, thời gian gia tốc, thời gian tạc đạn. Giới thiệu: Sở hữu huyết mạch Cửu Sắc Lưu Quang Điệp Hà Mỹ, Thiên Phú Tuyệt Luân, đã có thể hơi nắm giữ một chút thời gian chi lực, có thể sơ lược sử dụng năng lực liên quan đến thời gian. Thời gian tạm dừng, có thể khiến mục tiêu thời gian tạm dừng 8 giây, đơn giản mà nói chính là từ thời gian khống chế địch nhân 8 giây. Thời gian hồi tố, có thể khiến mục tiêu thời gian quay về 10 giây trước, tất cả trạng thái của mục tiêu đó đều sẽ quay về 10 giây trước. Thời gian gia tốc, có thể khiến mục tiêu thời gian nhanh chóng đạt tới 10 giây sau thời gian tạc đạn, rối loạn thời gian chi lực, khiến mục tiêu rơi vào vụ nổ do xung đột thời gian tạo ra. Nhìn thuộc tính sau khi thăng hoa, Tần Minh nét miệng cười, các kỹ năng đều trở nên mạnh hơn. Mà thiên phú của nàng cũng biến thành trung cấp, về phần hiệu quả thiên phú, chỉ có một điều đơn giản, giống như nghĩa đen, có thể khiến Khâu Mộng Điệp sơ lược nắm giữ thời gian chi lực. Chủ nhân, đây là năng lực gì của ngài, thật thần kỳ a. Ta chỉ cảm thấy thời gian chi lực trong cơ thể lại lần nữa bạo tăng, mà huyết mạch chi lực trong cơ thể ta cũng trở nên mạnh hơn. Khâu Mộng Điệp hai mắt sùng bái nhìn Tần Minh, kinh ngạc nói. Mà mọi người khi nhìn nàng, chỉ thấy sau lưng nàng vốn đã rực rỡ mộng ảo cánh bướm, lại lần nữa biến hóa, màu sắc trên đó trở nên càng thêm phong phú, khí tức phát ra càng khiến người ta không tự chủ được có một cảm giác nó cao quý dị thường. Bạch Linh tỷ tỷ, bây giờ Mộng Điệp muội muội biến thành cái gì rồi? Chủ nhân một tay biến hóa này, trực tiếp khiến nàng lại giống như đã trải qua thoát thai hoàn cốt vậy. Đẹp, quả thực quá đẹp rồi, e rằng thần chi dực cũng không mỹ lệ như vậy, không cao quý dị thường như vậy đi. Ánh mắt các nữ đều tập trung vào Khâu Mộng Điệp, vô thức mở miệng thảo luận. Cửu sắc Lưu Quang Điệp. Truyền thuyết chính là vương giả tuyệt đối trong Lưu Quang Điệp, thời gian chi lực nắm giữ chỉ cần trưởng thành, là có thể chân chính làm được thao túng thời gian. Bạch Linh hô hấp dồn dập, không thể tin được nói. Thật sự có thể thao túng thời gian sao? Thời gian vậy mà thật sự có năng lực này. Thanh Hà nhìn thấy Bạch Linh bộ dáng nghiêm túc, rồi đập kia, không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh. Tân Minh nhìn biểu hiện của các nữ, không khỏi cười nói, Ngọc Điệp, lại đây, vừa mới trải qua mấy vòng biến hóa, để chủ nhân giúp ngươi kiểm tra thân thể. Kiểm tra thân thể? Khâu Ngọc Điệp nghi hoặc đi đến bên cạnh Tân Minh. Chủ nhân ngài kiểm tra đi. Tân Minh nhìn Khâu Ngọc Điệp duỗi ra cánh tay ngọc, bộ dáng tùy ý hái, không khỏi cười xấu xa. Ừm, chỗ này không có vấn đề, chỗ này cũng không có vấn đề. Ừm, chỗ này hơi quá mềm mại rồi, cảm giác thật. Một lúc lâu, kiểm tra thân thể cuối cùng cũng kết thúc, Khâu Mộng Điệp khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt tràn đầy vẻ mê ly. Tần Minh nhìn thoáng qua sắc trời, cười nói, "Mộng Điệp, thân thể ngươi không có vấn đề, tốt không thể tốt hơn, bất quá nha, buổi tối ta sẽ cho ngươi làm một cuộc kiểm tra sâu hơn. Bây giờ thì, ngươi cùng các nàng đi dạo trong lãnh địa, làm quen một chút hoàn cảnh đi." Chương 119 song bảng ban thưởng. Chương 119 song bảng ban thưởng. Chúng nữ tản đi, Tần Minh đem ba cái bạch kim cấp bảo dương lấy ra, theo thăng hoa quang mang lấp lóe, ba cái bạch kim cấp bảo dương biến thành kim cương cấp về sau, mở ra. Đinh, ngươi mở ra ba cái kim cương cấp bảo dương. Ngươi đã nhận được quân trận đổ Thanh Long quân trận. Ngươi đã nhận được quân trận đổ Bạch Hổ quân trận. Ngươi đã nhận được quân trận đổ Chu Tức quân trận. Liên tiếp ba điểm nhắc nhở tiếng vang lên, Tần Minh nhíu nhíu mày, lại mở ra ba tấm bạch kim cấp quân trận đổ. Liên tiếp mở ra quân trận đổ, cái này chẳng lẽ có cái gì ám chỉ không thành? Tần Minh nghi ngờ nói, căn cứ kinh nghiệm trước kia, nói chung bảo dương bên trong vật phẩm sẽ hơi theo sát thời sự. Như bây giờ trời đông giá rét, bình thường mà nói sẽ thiên hướng cho người cầu sinh mở ra vật chống lạnh. Bây giờ mở ra các loại quân trận, chẳng lẽ là muốn mở ra chiến tranh? Tần Minh em thầm nghĩ đến, vốn cho rằng muốn thu hoạch được một ít thứ tốt, kết quả là ba tấm quân trận đồ, giai đoạn hiện tại dùng không lên, hắn liền trực tiếp đem nó thu lại. Đến lúc đó có thể dùng lên lại nói. Thế là, hắn lại đem vật phẩm cuối cùng lấy ra. 50 cấp đặc thù ban thưởng, Tàn Khuyết Nhân Hoàng Kiếm. Cùng hắn tưởng tượng kim quang bốn phía không giống, cái gọi là Nhân Hoàng Kiếm cùng một thanh trường kiếm bình thường không có gì khác biệt. Tàn Khuyết Nhân Hoàng Kiếm phẩm chất, không. Giới thiệu, Tàn Khuyết chi khí, có lẽ chờ ngươi tranh bá thiên hạ lúc, sẽ có tác dụng ngoài ý muốn. Vật phẩm cuối cùng có chút thần bí, Tần Minh nhíu nhíu mày, đem nó thu vào không gian giới chỉ bên trong đi ra lãnh chúa phủ đại môn, hắn cũng bắt đầu hôm nay phần thường ngày, đi tới sương mù tiếp dẫn tháp đi đem tiếp dẫn không gian bên trong tiếp dẫn đến người triệu hồi về lãnh địa, còn có chính là mỗi ngày chủ động tiếp dẫn, không thể lãng phí. Một vòng dạo chơi sau, Tần Minh lãnh địa bên trong lại nhiều hơn mấy chục nhân khẩu, hắn lần nữa ung dung thong dong trở về đến lãnh chúa phủ bên trong. Thời gian trôi nhanh, sắc trời chậm rãi biến đen. Chúng thú nương trở về, bắt đầu bận rộn lên bữa tối. Tần Minh thì đem ánh mắt nhìn về phía lãnh địa phát triển bảng xếp hạng, không ra hắn sở liệu, những người khác vẫn như cũ kẹt tại 9 cấp lãnh địa không tiến thêm được tấc nào, chỉ có hắn một người lấy 2 sao lãnh địa thực lực, cao cao treo ở vị trí thứ nhất. Cái này ban thưởng là ổn, cũng không biết sẽ là cái gì ban thưởng. Tần Minh cười nói. Kết quả, ngay tại hắn vừa nói xong, một đạo nhắc nhở tiếng liền vang lên. Đinh, lãnh địa phát triển bảng xếp hạng kết thúc, hiện tại bắt đầu phát ra ban thưởng. Đinh, ngươi chính là lãnh địa phát triển bảng xếp hạng thứ nhất, ngươi đã nhận được 1000 lãnh địa nhân khẩu, cỡ lớn tài nguyên điểm 3, đặc thù đạo cụ, Phú Linh tinh thạch 3. Phú Linh tinh thạch phẩm chất, bạch kim cấp. Giới thiệu, có thể đối lãnh địa bên trong người sử dụng sau sẽ phú cho người này bạch kim cấp thiên phú tiềm lực. Ừm, 1000 nhân khẩu, cỡ lớn tài nguyên điểm 3, ngược lại cũng còn tốt. Phú Linh tinh thạch lại có thể tăng lên lãnh địa người thiên phú, xem như thứ tốt. Bất quá, không có kinh hỉ. Thần Minh lắc đầu nói ra, rõ ràng là có chút thất vọng. Mỗi lần đều ăn quá ngon, hiện tại đột nhiên ăn một điểm kém, để hắn có chút không quá thích ứng. Đinh, đẳng cấp bảng vòng thứ nhất xếp hạng kết thúc, ngươi đã nhận được cuối cùng thứ nhất. Đinh, hiện tại bắt đầu phát ra ban thưởng. Ngươi đã nhận được, đẳng cấp 2, danh vọng ít 100.000, thuộc tính Bảo Châu ít 3, kỹ năng thương, chí mạng nhất tiễn. Thuộc tính Bảo Châu phẩm chất, bạch kim cấp. Giới thiệu, sử dụng sau, ngươi sẽ thu hoạch được toàn thuộc tính 1.000 điểm. Kỹ năng thương, chí mạng nhất tiễn phẩm chất, bạch kim cấp. Giới thiệu, ngưng tụ ra ngươi khủng bố nhất một tiễn, tạo thành bản thân 5 lần uy lực công kích. Ừm. Đẳng cấp bảng ban thưởng cũng hạ phát. Thuộc tính Bảo Châu lại có thể toàn thuộc tính tăng lên 1.000 điểm, cái này ngược lại là thứ tốt. Hơn nữa không nói có thể dùng mấy lần, có phải hay không có thể toàn bộ bản thân dùng. Thần Minh nâng cầm lên lẩm bẩm nói. Một đường đi tới, hắn sử dụng các loại tăng lên thuộc tính đặc thù vật phẩm, để thuộc tính của hắn so với người cung cấp, thậm chí là so với hắn người cao, thực lực đều muốn mạnh mẽ, cái này hiệu quả thế nhưng là dị thường rõ rệt. Đinh, lãnh chúa chi tranh, thần thoại Tam Quốc đem tại ngày mai sáng sớm 8 giờ mở ra. Chương 120 lần nữa để thăng. Chương 120 lần nữa để thăng. Lúc này, thức ăn đã chuẩn bị đầy đủ, Thần Minh chống cằm nhìn chằm chằm vào tiếng nhắc nhở vừa rồi. Và đúng lúc này, các quốc gia khác cũng bắt đầu vang lên tiếng nhắc nhở, khởi động cuộc chiến tranh trong thời kỳ hỗn loạn của lịch sử quốc gia họ. Lấy lịch sử của mình làm bối cảnh, một cuộc tranh giành lãnh chúa tàn khốc đã diễn ra. Tranh giành lãnh chúa, thần thoại Tam Quốc, ha ha, ngày mai chiến tranh cuối cùng cũng đến rồi. Sắp mở ra giai đoạn phát triển vô trật tự rồi sao? Thiên đạo ý chí đã cảm thấy mọi người phát triển đủ lâu rồi. Thần Minh lẩm bẩm, đôi mắt tràn đầy hưng phấn và tinh quang. Mặc dù trong tình huống hiện tại, hắn phát triển cũng cực kỳ nhanh, nhưng chung quy vẫn thiếu một chút ý nghĩa. Chủ nhân, đang nghĩ gì vậy? Ăn cơm thôi. Linh Ngọc gọi. Hắc hắc, ăn cơm, ngày mai thế giới cầu sinh đầy sương mù này lại sắp có biến động lớn hơn rồi. Chúng ta lại có cơ hội nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thần Minh cầm đũa lên, cười xấu xa khơi mào chủ đề. Biến động lớn? Biến động lớn gì? Chiến tranh sắp đến rồi. Nếu là như vậy, trường kiếm của ta đã khát máu khó nhịn rồi. Trong mắt các cô gái đều mang theo nghi hoặc, ngươi một lời ta một câu nói. Thần Minh gật đầu, nói, chiến tranh quả thật sắp đến rồi, hơn nữa là lấy hình thức dẫn binh cầm tướng mà mở ra. Ta đoán, cơ hội này, thiên tuyển chi địa của chúng ta có lẽ phải kiến quốc. Kiến quốc? Chúng ta bây giờ chỉ có thể coi là một lãnh địa nhỏ bé, một vòng chiến tranh mới lại có thể khiến chúng ta nhanh chóng kiến quốc. Huyết Lệ hít một hơi khí lạnh nói, trước đây nàng thân là thánh nữ của Huyết Lang tộc, hiểu rõ hơn về sự phân chia thế lực. Phải biết, lúc này Thiên Tuyển Chi Địa còn không bằng tổng thể thực lực của Huyết Lang tộc, đương nhiên đây là bỏ qua các loại chiến lược cao cấp trong trường hợp quy đổi. Tân Minh lại nói có thể nhanh chóng kiến quốc, điều này làm sao không khiến nàng kinh ngạc. Ha ha, đúng vậy, chính là nhanh chóng kiến quốc. Ta đoán, phía sau sẽ có những khảo nghiệm càng khủng bố hơn giáng lâm xuống thế giới cầu sinh này, giai đoạn hiện tại là định để chúng ta những người cầu sinh này thôn tính lẫn nhau, loại bỏ từng kẻ yếu đất, để kẻ yếu đất có thế lực nương tựa, hoặc là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, phần lớn rất có thể là kết cục tử vong. Tân Minh ăn một miếng thịt hổ trưởng hầm mềm nhừ, chậm rãi mở miệng nói. Các cô gái nghe vậy, cũng cảm nhận được một tia tàn khốc do cuộc chiến tranh sắp mở ra mang lại. Tuy nhiên, sau khi các nàng nhìn Tân Minh một cái, liền mọi chuyện như thường, các nàng vô điều kiện tin tưởng Tân Minh. Sau bữa ăn, Tân Minh mở kênh trò chuyện thế giới. Ha ha ha, chúng ta đã mở ra thời kỳ chiến quốc ma huyễn, ta Tiểu Sâm Điền Dương tưởng nhất định sẽ thống nhất. Tiểu quỷ tử, đừng cười quá sớm, đợi ông nội hoàn thành Tam Quốc thống nhất, sẽ đi diệt cái chiến quốc ma huyễn chó má của các ngươi, diệt cái quốc gia hoa anh đào rác rưởi của các ngươi. Ừm. Tam Quốc. Bên chúng ta là thần thoại Sở Hán. Bên ta là thần thoại Võ Vương Phạt Trụ. Ta Alexander nhất định sẽ khôi phục lại vinh quang ngày xưa của đế quốc mặt trời không lặn. Tình huống gì vậy, quốc gia chúng ta sao lại không có bối cảnh chiến tranh? Quốc gia chúng ta cũng vậy. Tại sao Hoa Hạ quốc lại có nhiều bối cảnh chiến tranh như vậy? Bọn họ đang đánh cắp lịch sử của đại đồng tử quốc chúng ta. Trong lúc rảnh rỗi sau bữa ăn, Tần Minh ôm Bạch Linh ngoan ngoãn tỉ mỉ duyệt qua lịch sử trò chuyện trong kênh thế giới, tìm kiếm thông tin về cuộc chiến tranh sắp giáng lâm vào ngày mai. Sau khi xem xong, trong lòng hắn cũng đã hiểu rõ. Hoa Hạ quốc, dân số đông, lại có lịch sử lâu đời. Tổng cộng được chia thành 4 chiến khu, thần thoại Tam Quốc, thần thoại Sở Hán, Võ Vương Phạt Trụ, Thất Hùng Tranh Bá. Còn các quốc gia khác, như thời kỳ chiến quốc của Anh Hoa quốc, chiến tranh thập vương của Bạch Tự quốc. Đương nhiên nhiều quốc gia hơn không có bối cảnh văn hóa lịch sử như vậy, thì không có nhiều kiểu dáng như vậy, thậm chí như những người da đen ở châu Phi, còn trực tiếp bước vào chế độ đại chiến bộ lạc. Tuy nhiên, tóm lại một câu, có kiểu dáng hay không không quan trọng là tất cả các cuộc chiến tranh đều mang hương vị ma huyễn. Thần thoại Tam Quốc gì đó, vừa nghe đã thấy chiến lược cao. Suy nghĩ tới lui, trong lòng Tần Minh đã có chút nắm chắc, liền không còn xoắn suýt nữa. Tranh thủ còn thời gian, nhanh chóng giao dịch một đợt vật liệu, tốn 2 giờ kiếm lời gần 3 vạn đơn vị vật liệu. Phụ, tiểu thu hoạch vật liệu này, điểm tài nguyên không khai thác ta cũng thấy ổn. Tần Minh thở phào một hơi, thoát khỏi chế độ giao dịch cường độ cao. Ngay sau đó, hắn nhìn đồng hồ, chưa đến 9 giờ, còn sớm. Liền bước ra khỏi phủ lãnh chúa, lãnh thưởng của bảng xếp hạng phát triển lãnh địa. Ngay lập tức, 1000 người đông nghị xuất hiện bên ngoài phủ lãnh chúa. Bái kiến lãnh chúa đại nhân. 1000 người đồng loạt bái, khí thế khá đủ. Tuy nhiên, Tần Minh chọn vài người xem thuộc tính, phát hiện toàn là người bình thường, không có chút đặc biệt nào. Bất đắc dĩ, hắn vung tay một cái trực tiếp thăng hoa ngàn người, để bọn họ đi tìm Trương Diệp. Đinh, ngươi đã tiếp nhận 3 điểm tài nguyên lớn, gỗ, sắt thép, đá. Tần Minh nghe tiếng nhắc nhở, có chút bất đắc dĩ, phần thưởng tuy đủ, nhưng đều là những thứ bình thường không thể bình thường hơn. Nhưng nghĩ lại, có còn hơn không, tâm trạng hắn cũng bình tĩnh lại. Phú linh tinh thạch, ngày mai xem dùng cho ai đi. Thần Minh lẩm bẩm nói. Nói xong, hắn lại chọn tiếp nhận phần thưởng của bảng cấp độ. Đinh, chúc mừng ngươi cấp độ 1. 1. Hai đạo kim quang lóe lên, cấp độ của Tần Minh từ cấp 53 vọt lên cấp 55. Nhìn có vẻ chỉ là hai cấp nhỏ, nhưng lại giúp hắn tiết kiệm được hàng trăm triệu điểm kinh nghiệm. Điểm kinh nghiệm, cấp 55, 47184206000000, 60000000, ha ha, sảng khoái quá, vừa mới đột phá cấp bạch kim, liền trực tiếp vọt lên cấp 55. Xem ra phần thưởng cấp 60, lại ổn rồi. Tần Minh cười lớn nói. Ngay sau đó, ba viên bảo châu thuộc tính cũng được hắn lấy ra trực tiếp thăng hoa. Đinh, ngươi đã thăng hoa bảo châu thuộc tính 3, ngươi đã nhận được bảo châu thuộc tính tăng cường. Bảo châu thuộc tính tăng cường phẩm chất, cấp bạch kim. Giới thiệu, sau khi sử dụng, ngươi sẽ nhận được toàn bộ thuộc tính 1600 điểm. Hắc, toàn bộ thuộc tính 1600 điểm, nói không giới hạn số lần sử dụng, có phải ba viên bảo châu đều có thể dùng trên người ta không? Thần Minh cười bóp nát một viên bảo châu thuộc tính. Đinh, ngươi đã sử dụng một viên bảo châu thuộc tính tăng cường, nhận được toàn bộ thuộc tính 1600 điểm. Đinh, ngươi đã sử dụng một viên tăng cường. Đinh, liên tiếp 3 tiếng nhắc nhở vang lên, ba viên bảo châu thuộc tính tăng cường đều được Thần Minh sử dụng, một lần nhận được 4800 điểm thuộc tính toàn bộ. Sự gia tăng này, dù là đặt ở cấp bạch kim cũng là tồn tại khủng bố, gần như là tổng thuộc tính 10 cấp của tồn tại cấp bạch kim. Nhưng nghĩ lại tại sao lại biến thái như vậy, bảng cấp độ là bảng xếp hạng tổng cộng hơn 8 tỷ người, cho nên cho một số thứ tốt cũng không có gì là quá đáng. Nếu cho kém thì mới không hợp lý. Từng luồng sức mạnh mới sinh, cảm giác cường hãn không ngừng lan tràn trong cơ thể Tần Minh, khiến hắn toàn thân sảng khoái dị thường, nói: "Ha ha, luận thuộc tính, cấp kim cương bình thường cũng không bằng ta. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng ta tay không cũng có thể đập chết cấp kim cương rồi." Mỗi lần, Tần Minh đều là người đầu tiên hoàn thành thử thách, mỗi lần thử thách đều có bảo bối tăng thuộc tính, Tần Minh nét miệng cười, e rằng cũng chỉ có như vậy mới có thể tạo ra hắn biến thái như vậy đi. Chương 121 ta cho ngươi xâm nhập kiểm tra một chút. Chương 121 ta cho ngươi xâm nhập kiểm tra một chút. Đêm khuya tĩnh mịch, trăng sáng lặng lẽ leo lên bầu trời đêm. Thần Minh trở về trong phòng, thăng hoa ngũ sắc quả. Đinh, ngươi đã thăng hoa ngũ sắc địa linh quả, ngươi đã nhận được ngũ sắc thiên linh quả. Ngũ sắc thiên linh quả phẩm chất, bạch kim cấp. Giới thiệu, quả thực đặc biệt, sau khi dùng có thể nhận được 2500 điểm lực lượng. Cần bạch kim cấp mới có thể dùng. Chỉ có lần đầu tiên dùng mới có hiệu quả. Một quả 2500 điểm thuộc tính lực lượng, các thú nương mỗi người một quả, cộng thêm của ta, còn lại 2 quả, để dành cho những người phía sau đi. Tính toán như vậy, mở ra vạn linh chi khế, ta tương đương với một lần tăng lên 17500 điểm thuộc tính lực lượng, trời ơi, cái này đừng quá đáng sợ. Cái này có lẽ đối với người khác mà nói chỉ là đơn giản tăng thêm thuộc tính, đối với ta mà nói, quả thực đừng quá vô địch a. Thần Minh nhìn ngũ sắc thiên linh quả trong tay lẩm bẩm nói. Ngũ sắc địa linh quả trước kia mang theo 5 màu, tràn ngập một cỗ hương vị trái cây, mà ngũ sắc thiên linh quả hiện tại, phản phất là 5 loại quy tắc giao thoa ngưng tụ thành quả thực, khiến người ta nhìn không khỏi thèm thuồng, linh hồn phảng phất đều khát vọng đến cực điểm. Đến, mỗi người một quả, đều ăn chậm một chút. Thần Minh đối với các nàng hô: "Ưu cục chủ nhân, ngươi cuối cùng cũng lấy ra rồi, đã sớm chờ đợi rồi. Khiến ta buổi tối đều không có gì khẩu vị, chỉ ăn 3 bát cơm, liền chờ ăn nó đây." Lưu Ngọc nuốt nước bọt, nhanh chân đi đến trước mặt Thần Minh, thèm thuồng nói: "Hoa, đây là quả gì, thật muốn nhanh cắn một miếng, cảm giác linh hồn ta đều bị nó hấp dẫn rồi." Thanh Hà một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ngũ sắc thiên linh quả, kinh hô một tiếng: "Cái này không giống bất phàm, khiến linh hồn người ta rung động." Huyết Lệ cũng là một bộ dáng mắt mong chờ nói. Nhìn các nàng ánh mắt mong đợi, Tần Minh Minh nói, "Ngũ sắc thiên linh quả, ăn một quả liền có thể tăng lên 2500 điểm thuộc tính lực lượng. Loại thiên tài địa bảo này, ta nghĩ hương vị hẳn là cũng là mỹ vị đến cực điểm, ta nói trước ha, có thể gặp mà không thể cầu, mỗi người một quả, đều ăn chậm một chút, ăn nhanh rồi thì không có quả thứ hai đâu." Tần Minh nói, một đôi mắt nhìn chằm chằm Lưu Ngọc, giống như chuyên môn nói cho nàng nghe vậy. Được rồi, biết rồi, chủ nhân, mau cho ta đi." Lúc này Lưu Ngọc tràn đầy ánh mắt đều là ngũ sắc thiên linh quả, cơ bản trực tiếp đem lời Tần Minh trực tiếp bỏ qua. Tần Minh nhìn cười khổ một tiếng, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp đem ngũ sắc thiên linh quả phân phát xuống. Mỗi người một quả, còn lại 4 quả trong tay hắn. 2 quả là còn lại, một quả của hắn, một quả khác thì là đang dung hợp thiến nữ ma tâm tiểu hiến. Rắc. Một miếng xuống, giòn, ngọt, ngọt mà không lấy, giòn mà không cứng, ăn vào chỉ có một chữ, ngon. Đinh, ngươi đã ăn ngũ sắc thiên linh quả, ngươi đã nhận được 2500 điểm thuộc tính lực lượng. Một quả ngũ sắc thiên linh quả xuống bụng, Tần Minh chỉ cảm thấy từng cỗ lực lượng không ngừng từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Sảng khoái. Tần Minh cười nói, ánh mắt nhìn về phía các nàng. Hắn phát hiện, Lưu Ngọc vậy mà còn chưa ăn xong, lần này hấp thụ kinh nghiệm lần trước, từng ngụm nhỏ ăn, chậm rãi thưởng thức ngũ sắc thiên linh quả mỹ vị. Một lúc lâu, các nàng ăn xong, từng người đều lộ ra vẻ mặt hài lòng. Lực lượng của ta tăng lên rất nhiều, chiến lực lại biến mạnh rồi. Hắc, ta cũng vậy. Thật thần kỳ. Khu khu, được rồi, đêm đã khuya, mọi người nghỉ ngơi sớm đi. Ừm, Mộng Điệp, buổi tối đến phòng ta cho ngươi kiểm tra kỹ càng. Tần Minh thấy không khí gần đủ rồi, khẽ ho một tiếng, mở miệng nói. Chương 122 thần thoại Tam Quốc Hải, Ngoa Long, Gia Cát Lượng. Chương 122 thần thoại Tam Quốc Hải, Ngoa Long, Gia Cát Lượng. Đêm khuya, trong phòng Tần Minh, Mộng Điệp à, lại đây để chủ nhân xem xét kỹ càng cho ngươi nào. Ừm, cứ bắt đầu từ làn da đi. Tần Minh khẽ nói. Đầu ngón tay chạm vào làn da trắng như ngọc mỡ dê. tấm sa váy bảy sắc tựa như pháp tắc đan sen, không hề cản trở xúc cảm tuyệt vời của cơ thể mềm mại bên trong. "Ừm, Mộng Điệp à, thủ đoạn kiểm tra của chủ nhân cao minh lắm, nhất định sẽ giúp ngươi kiểm tra rõ ràng, minh bạch." "Ừm." Một đêm trôi qua, ngày hôm sau, tấm sa váy bảy sắc của Khâu Mộng Điệp đã không còn, một cánh tay ngọc ôm lấy cổ Tần Minh. Vươn vai một cái, Tần Minh ngáp một hơi, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Trong lòng thì thầm, sở hữu huyết mạch cựu sắc lưu quang điệp quả nhiên đáng sợ, Thang Dương Đan ta đã uống mấy viên rồi. Nhưng mà, cuối cùng cũng không làm mất đi phong thái anh dũng của chủ nhân. Bữa sáng, các cô gái không hề có phản ứng gì lớn khi Khâu Mộng Điệp không dậy ăn sáng. Dù sao, những người có mặt ở đây, trừ Tiểu Liễu, đều là người từng trải. Sau bữa sáng, 8 giờ. Đinh, thần thoại Tam Quốc chính thức khởi động, 1. Mỗi người sẽ sở hữu một thẻ triệu hồi ngẫu nhiên, có thể triệu hồi một võ tướng, Niu Si để phục vụ ngươi, 2. Mỗi người sẽ nhận được một số kiến trúc liên quan đến thần thoại Tam Quốc, chi tiết sẽ tự tìm hiểu sau 3. Trong thần thoại Tam Quốc, võ tướng, Niu Si và binh lính đều là phiên bản được cường hóa, sở hữu sức mạnh chiến đấu rất cao, 4. Sau khi thần thoại Tam Quốc khởi động, sương mù sẽ biến mất lưu ý, bá chủ thế giới đang chờ ngươi, liên tiếp mấy tiếng nhắc nhở vang lên, Tần Minh xem xét kỹ lưỡng một lúc, đều chỉ là một số giới thiệu mà thôi. Cuối cùng, hắn cũng không nhìn thêm nữa, mà nhìn về phía thẻ triệu hồi ngẫu nhiên xuất hiện trong tay mình. Thẻ triệu hồi ngẫu nhiên phẩm chất, không. Giới thiệu, vật phẩm đặc biệt, sau khi sử dụng có thể ngẫu nhiên triệu hồi một võ tướng, nhu sĩ, phẩm chất ngẫu nhiên, tất cả đều ngẫu nhiên. Thăng hoa. Nhìn thoáng qua thẻ triệu hồi ngẫu nhiên, Tần Minh cũng không khách khí, trực tiếp phát động thiên phú chi lực. Đinh, ngươi đã thăng hoa thẻ triệu hồi ngẫu nhiên, ngươi đã nhận được thẻ triệu hồi ngẫu nhiên phẩm chất cao, thẻ triệu hồi ngẫu nhiên phẩm chất cao phẩm chất, không. Giới thiệu, vật phẩm đặc biệt, sau khi sử dụng có tỷ lệ khá cao ngẫu nhiên triệu hồi một võ tướng, nhu sĩ hiếm có. Tỷ lệ khá cao sao? Chắc là đủ dùng rồi chứ? Chắc là có thể dùng được chứ? Tần Minh vừa nói, vừa nhìn viên tức linh tinh thạch chậm rãi nói. Sử dụng. Đinh, ngươi đã sử dụng thẻ triệu hồi ngẫu nhiên phẩm chất cao, ngươi đã triệu hồi được Đinh, ngươi đã kích hoạt sự kiện may mắn. Đinh, ngươi đã sử dụng thẻ triệu hồi ngẫu nhiên phẩm chất cao, ngươi đã triệu hồi được Ngọa Long, gia cát lượng thuộc về Tần Minh. Phẩm chất: SSG, đặc hữu nhân vật thần thoại Tam Quốc. Thực lực: không, tất cả võ tướng, nhu sĩ, binh lính đều bắt đầu từ con số 0. Độ trung thành: 100. Thiên phú: Ngọa Long. Kỹ năng: Động sát, thần toán, hô phong hoán vũ, bát quái trợ, lôi đỉnh bạc quân. Ngọa Long, tinh thần lực tăng 500 nội chính, dẫn binh đánh trận đều tinh thông thiện trường. Động sát, có hiệu quả nhìn ra sơ hở, yếu điểm của kẻ địch, bao gồm quân trận, trận pháp, v.v. Thần toán, có tỷ lệ dự đoán trước hành động của kẻ địch. Hô phong hoán vũ, có thể tùy theo thực lực tăng lên mà quyết định phạm vi lớn nhỏ, uy lực mạnh yếu của hô phong hoán vũ. Bát quái trận, sở hữu uy lực câu thông thiên địa, bất kể là vây khốn địch, giết địch hay là ngự địch, đều là trận pháp đỉnh cấp nhất. Lôi đỉnh bạc quân, có thể tùy theo thực lực tăng lên mà quyết định phạm vi lớn nhỏ, uy lực mạnh yếu của lôi đỉnh bạc quân. Chương 123 bạo binh. Bác phạt. Chương 123 bạo binh. Bác phạt. Thần, lựa bài kiến chủ công. Thanh âm của Gia Cát Lượng vang lên. Tân Minh nhìn lại, chỉ thấy một thân áo xanh, để râu quai nón nhỏ, tay cầm quạt lông trắng, vẻ mặt tự tin ôm quạt lông hành lễ. Đinh, cốt truyện đưa bảo, cuối Đông Hán, giặc khăn vàng hoành hành, ngươi là thôn trưởng đảo Nguyên Thôn, lãnh chúa của Thiên Tuyển Chi Địa, hay dẫn dắt thôn của ngươi, lãnh địa, sống sót trong thời loạn thế này, nhiệm vụ cuối cùng, tranh bá thiên hạ, thống nhất Tam Quốc. Tiếng nhắc nhở của Thiên Đạo ý chí vang lên, khiến Tần Minh ngẩn người, thần thoại Tam Quốc cứ như vậy bắt đầu. Nhưng mà, sau khi hắn xem thuộc tính của Gia Cát Lượng, cũng đã hiểu cái gì gọi là thần thoại Tam Quốc. Hô phong hoán vũ, lôi đình bạc quân. Cái này không phải thần thoại, ai là thần thoại? Ngoa tào mở đầu Gia Cát Lượng, thêm vào thực lực Thiên Tuyển Chi Địa của ta, đây chẳng phải là cục diện trực tiếp bắt phạt ngay từ đầu sao? Tần Minh xem xong thuộc tính của Gia Cát Lượng, nghe xong nhắc nhở của Thiên Đạo ý chí, không khỏi nghĩ, không cần đa lễ, sau này người gặp ta đều không cần đa lễ. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quân sư của Thiên Tuyển Chi Địa chúng ta, thân phận địa vị chỉ dưới ta. Tần Minh đỡ Gia Cát Lượng dậy, mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung, quân sư, loạn thế sắp đến, thiên hạ đại loạn, chúng ta về lãnh chúa phủ của ta bàn bạc kỹ hơn. Lãnh chúa phủ, Tần Minh khách khí mời Gia Cát Lượng ngồi vào ghế trên, mở miệng hỏi, quân sư, thiên hạ đại loạn, chúng ta nên làm thế nào mới có thể trong loạn thế này xưng hùng xưng bá, tranh giành trung nguyên, thậm chí là một lần hành động xưng vương xưng đế. Chủ công lời Tần Minh vừa dứt, Gia Cát Lượng bị kinh hãi giật mình. Khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt hắn tinh quang lóe lên, mang theo một trận hưng phấn. Chủ công, không ngờ ngài lại có hào tình tráng trí như vậy, có lý tưởng xa vời như vậy. Chủ công sở nghĩ chính là lượng sở nghĩ. Bất quá, muốn tranh giành trung nguyên, chúng ta phải phát triển nông nghiệp, tích trữ lương thực, huấn luyện binh lính, tất cả có lẽ phải từ từ mà làm. Quân sư, ngươi theo ta đến. Tần Minh nghe răng cười, hiển nhiên Gia Cát Lượng lúc này căn bản còn không hiểu Thiên Tuyển Chi Địa của hắn cường hãn đến mức nào. Nửa giờ sau, lãnh chúa phủ, chủ công lại đã phát triển đến mức độ này, thật sự đáng sợ. Như vậy, ta xin rút lại lời vừa rồi, ta nghĩ chúng ta nên bạo binh, trực tiếp bắt phạt. Gia Cát Lượng tinh quang đầy mắt, trong mắt tràn đầy dạ tâm. Bạo binh, bắt phạt. Tần Minh lặp lại. Ha ha ha, chủ công, ngài còn chưa kịp tìm hiểu đi. Theo Thiên Đạo ý chí, mỗi một lãnh địa của chủ công đều sẽ có ba kiến trúc lớn là doanh trại, điểm tướng này, tụ hiền lâu. Chủ công ngài có thể ở ba kiến trúc lớn này, bạo binh, chiêu mộ võ tướng, tìm kiếm lưu sĩ, để tranh ba thiên hạ, tranh giành trung nguyên. Với thực lực hiện tại của chủ công ngài, chúng ta hoàn toàn có thể lấy chiến dưỡng chiến, bạo binh tấn công tứ phía, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lấy chiến dưỡng chiến, cướp đoạt tài nguyên đồng thời, còn có thể cướp đoạt nhân khẩu, nhanh chóng phát triển lãnh địa. Như vậy, với thực lực của chủ công ngài, chưa đầy nửa tháng, chúng ta sẽ trở thành một phương bá chủ nơi đây. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông trắng, mặt mang tươi cười, trấn định tự nhiên nói: "Ha ha ha, ý tưởng hay. Ta đi xem ba kiến trúc lớn mà ngươi nói trước." Tân Minh cười lớn tán đồng, đồng thời đối với ba kiến trúc lớn mà Gia Cát Lượng nói tràn đầy tò mò. Nói xong, hắn liền nhanh chân đi ra ngoài lãnh chỗ phủ, hướng về ba kiến trúc lớn. Chương 124 binh doanh, điểm tướng đài, tụ hiền lâu. Chương 124 binh doanh, điểm tướng đài, tụ hiền lâu. Binh doanh phẩm chất vô. Giới thiệu kiến trúc đặc biệt, ngươi có thể thông qua kiến trúc này chiêu mộ binh lính. Điểm tướng đài phẩm chất vô. Giới thiệu kiến trúc đặc biệt, ngươi có thể thông qua kiến trúc này chiêu mộ võ tướng. Tụ hiền lâu phẩm chất vô. Giới thiệu kiến trúc đặc biệt, ngươi có thể thông qua kiến trúc này chiêu mộ mưu sĩ, quân sư. Nhìn ba kiến trúc có giới thiệu bình thường vô kỳ, Tần Minh lập tức mở giao diện binh doanh trước. Binh doanh phổ thông cấp 1 có thể chiêu mộ binh lính bộ binh, cùng tiến thủ. Yêu cầu chiêu mộ bộ binh 5 lương thảo, thức ăn, cùng tiến thủ 5 lương thảo, thức ăn, 1 thép. Yêu cầu nâng cấp binh doanh chiêu mộ đủ 500 binh lính, liền có thể nâng cấp lên binh doanh cấp 2. Binh doanh này tương đương với máy sao chép binh lính, chỉ cần có đủ thức ăn, liền có thể vô hạn bạo binh, nói dễ thì dễ, nói khó cũng khó. Xem ra, cuộc tranh bá lãnh chúa lần này, chú định là cuồng hoan của cường giả, kẻ yếu chỉ có thể chịu đựng cầu toàn. Tần Minh chống cằm, nhìn giao diện binh doanh, lẩm bẩm nói. Ngay sau đó, hắn lại mở giao diện điểm tướng đài. Điểm tướng đài cấp 1 có thể làm mới cấp bậc võ tướng phổ thông, D, võ tướng cao cấp, C. Yêu cầu chiêu mộ võ tướng phổ thông 100 lương thảo, thức ăn, thép ít 10 đơn vị, võ tướng cao cấp 1000 lương thảo, thức ăn, thép ít 100 đơn vị, vải ít 10. Yêu cầu nâng cấp điểm tướng đài chiêu mộ 4 võ tướng phổ thông, 1 võ tướng cao cấp. Xem xong giao diện giới thiệu của điểm tướng đài, Tần Minh lại đến giao diện thao tác của nó. Xoay một tiếng, màn hình thay đổi. Một màn sáng hiện ra, trên đó rõ ràng là 3 võ tướng phổ thông. Dưới nền xám, 3 võ tướng phổ thông, hai người cầm đại đao, một người vắt trường thương, toát ra một cỗ khí tức thảo mãng, nhìn qua không giống võ tướng chính quy gì. Tùy tay, Tần Minh liền mở giới thiệu của một người tên là Trương Vân. Trương Vân phẩm chất võ tướng phổ thông, D. Giới thiệu sức mạnh như châu, loạn khảm đao pháp hung mãnh dị thường. Nhìn thoáng qua giới thiệu, khoe miệng Tần Minh giật giật, sức mạnh như châu thì được, loạn khảm đao pháp chẳng phải là chém loạn sao? Xem ra muốn chiêu mộ được võ tướng tốt, còn phải dựa vào đạo cụ đặc biệt sau này, nếu chỉ dựa vào điểm tướng này, e rằng phải đến giai đoạn cuối mới có thể chiêu mộ được võ tướng tốt. Tần Minh nhìn màn sáng của ba võ tướng phổ thông dưới nền sáng, trong lòng thầm nghĩ. Đáng nói là, phía dưới bên phải màn sáng có hai chữ làm mới biểu thị võ tướng không hài lòng có thể làm mới. Nhưng mà, mỗi lần làm mới lại cần 50 cân lương thảo. Điều này đối với người sống sót bình thường, lãnh chúa bình thường mà nói, thực sự có chút xa xỉ. Sau khi tìm hiểu xong điểm tướng này, Tần Minh không thao tác lung tung, mà là lần nữa mở giao diện thông tin của Tụ Hiền Lâu. Tụ Hiền Lâu cấp 1 có thể làm mới cấp bậc mưu sĩ phổ thông, D, mưu sĩ cao cấp, C. Yêu cầu chiêu mộ mưu sĩ phổ thông 200 lương thảo, thức ăn, mưu sĩ cao cấp 2000 lương thảo, thức ăn. Yêu cầu nâng cấp tụ hiền lực chiêu mộ 2 mưu sĩ phổ thông, 1 mưu sĩ cao cấp. Lương thảo, đều cần lương thảo, tam quốc thần thoại này biến thành thức ăn là vua rồi. Bất quá, hành binh đánh trận, binh mã chưa động lương thảo đi trước, thức ăn là vua cũng bình thường, nhưng dựa theo cái tính nết của ý chí thiên đạo, đoán chừng lương thảo cần thiết hiện tại, ngược lại là dễ dàng đạt được nhất. Sau này đoán chừng sẽ có đồ mới có thể đổi lấy võ tướng, mưu sĩ tốt hơn, thậm chí bao gồm cả binh lính cũng vậy. Thần Minh nhíu mày nói. Sau đó, hắn nhìn ba kiến trúc đặc biệt, không khỏi nảy ra một ý nghĩ, các kiến trúc khác đều có thể thăng hoa. Vậy kiến trúc đặc biệt này cũng có thể chứ? Chương 125 tinh anh binh doanh, quan dũng điểm tướng đài, Linh Minh tụ hiền lâu. Chương 125 tinh anh binh doanh, quan dũng điểm tướng đài, Linh Minh tụ hiền lâu. Mang theo tâm tình kích động, thăng hoa chi lực tôn trào, Tần Minh điều khiển rơi xuống doanh trại. Xoay một tiếng, doanh trại trong nháy mắt biến đổi, từ lều vải trắng bình thường trở nên tinh xảo, dày nặng hơn nhiều. Đinh, ngươi đã thăng hoa doanh trại, ngươi đã có được tinh anh doanh trại phẩm chất, vô. Giới thiệu kiến trúc đặc biệt, ngươi có thể thông qua kiến trúc này chiêu mộ binh lính được chiêu mộ trong doanh trại này đều sẽ là tinh anh binh lính mạnh hơn binh lính bình thường. Tinh anh doanh trại cấp 1 có thể chiêu mộ binh lính, bộ binh, tinh anh, cùng tiến thủ, tinh anh. Yêu cầu chiêu mộ, bộ binh, tinh anh, 8 lương thảo, thức ăn, cùng tiến thủ, tinh anh, 8 lương thảo, thức ăn, 2 thép. Yêu cầu nâng cấp doanh trại, chiêu mộ đủ 500 binh lính, có thể nâng cấp lên tinh anh doanh trại cấp 2. Tinh anh doanh trại, ý là binh lính của ta thắng ngay từ vạch xuất phát, cùng cấp bậc chính là mạnh hơn của người khác. Cộng thêm thiên phú gia trì của ta, binh lính của ta ít nhất phải mạnh hơn binh lính của người khác 3 đến 4 lần. Phải biết rằng thiên phú gia trì của ta là gia trì 100% thuộc tính của tinh anh binh lính. Thần Minh khỏe miệng treo đủ cười, hài lòng nhìn doanh trại trước mặt. Thăng hoa. Ngay sau đó, điểm tướng này, tụ hiền lâu cũng được hắn thăng hoa. Đinh, ngươi đã thăng hoa điểm tướng này, ngươi đã có được quan dũng điểm tướng này. Đinh, ngươi đã thăng hoa tụ hiền lâu, ngươi đã có được linh minh tụ hiền lâu, từng tiếng nhắc nhở vang lên. Thần Minh nóng lòng nhìn giao diện thông tin kiến trúc sau khi thăng hoa. Quan dũng điểm tướng đại phẩm chất, vô. Giới thiệu kiến trúc đặc biệt, ngươi có thể thông qua kiến trúc này chiêu mộ võ tướng được chiêu mộ thông qua nó, lực lượng, tốc độ, thể chất, v.v. đều sẽ tăng lên đáng kể, mạnh hơn võ tướng cùng cấp bậc. Linh minh tụ hiền lâu phẩm chất, vô. Giới thiệu, kiến trúc đặc biệt, ngươi có thể thông qua kiến trúc này chiêu mộ nhu sĩ, quân sư, nhu sĩ, quân sư được chiêu mộ thông qua nó, tinh thần lực, trí lực, v.v. đều sẽ tăng lên đáng kể, mạnh hơn nhu sĩ, quân sư cùng cấp bậc. Quả nhiên có hiệu quả, mạnh hơn cùng cấp bậc, binh lính, võ tướng, nhu sĩ, v.v. đều mạnh hơn, một chuỗi a. Cộng thêm ảnh hưởng thiên phú của ta, võ tướng bình thường đối đầu võ tướng cao cấp hẳn là không có vấn đề gì chứ. Thần Minh cười nói. Ngay sau đó, hắn bắt đầu chiêu mộ binh lính. Đinh, ngươi đã tiêu tốn 80 lương thảo chiêu mộ 10 bộ binh, tinh anh, theo tiếng nhắc nhở vang lên, 10 tên bộ binh mặc quân phục, tay cầm đại đao chỉnh tề bước ra từ bên trong doanh trại. Tân Minh nhìn qua, chỉ thấy bọn họ sắc mặt lạnh lùng, trong mắt còn mang theo một tia sát khí như có như không, dáng người thẳng tắp, khí tức áp bách rất mãnh liệt. Tuy nhiên, Tân Minh cũng phát hiện một số điều bất thường, đó là những binh lính này, ánh mắt tuy hung dữ, nhưng lại thiếu đi một chút linh động. Bái kiến chủ công. 10 tên binh lính đồng thanh hô. Tân Minh nhìn những binh lính trước mặt, mở thông tin của bọn họ ra. Binh lính giáp thuộc về, Tân Minh, Thiên Tuyển Chi Địa. Binh chủng, bộ binh, tinh anh. Thực lực, vô. Kỹ năng, trọng kích. Giới thiệu, binh lính cấp thấp nhất, có giá trị võ lực không tệ, thiếu linh trí, có thể nghiêm ngặt chấp hành quân lệnh của võ tướng, nhu sĩ, quân sư, linh chủ. Ghi chú, binh lính và dân số lãnh địa có sự khác biệt rất lớn, binh lính cấp thấp chẳng qua là pháo hôi chiến tranh, chỉ có binh lính cấp cực cao mới có thể sở hữu linh trí hoàn chỉnh. Sau khi đọc xong giới thiệu, Thần Minh cũng coi như đã hiểu ra. Những binh lính này đều có thể nhanh chóng chiêu mộ ra thông qua lương thảo, so với người bình thường, linh trí kém rất nhiều. Tuy nhiên, một mặt khác chính là sẽ vô điều kiện tuân theo quân lệnh do võ tướng và những người khác sắp xếp, khả năng chấp hành cực kỳ mạnh. Binh lính đã hiểu rõ rồi, vậy thì hãy xem võ tướng và mưu sĩ đi. Tân Minh nói, ánh mắt nhìn về phía quan dũng điểm tướng đài và linh minh tụ hiền lâu. Chương 126 cao cấp võ tướng, tinh anh lão binh. Chương 126 cao cấp võ tướng, tinh anh lão binh. Đinh, ngươi thông qua quan dũng điểm tướng đài chiêu mộ được phổ thông võ tướng, Trư Vân, Triệu Phi, Hoa Quân. Đinh, ngươi chiêu mộ được linh minh tụ hiền lâu chiêu mộ được phổ thông nhu sĩ, Giả Lăng, Giả Húc, Điền Minh. Xoẹt 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 mấy đạo quang mang từ quan dũng điểm tướng đài, linh minh tụ hiền lâu lóe lên hiện ra. Không lâu sau, trước điểm tướng đài, ba đạo thân ảnh mang theo sát khí hiện ra, trong tụ hiền lâu cũng chậm rãi đi ra ba tên thân ảnh mang khí chất thư sinh. Thần, Trư Vân. Bái kiến chủ công. Thần, Giả Lăng. Bái kiến chủ công. Ba tên võ tướng cùng ba tên nhu sĩ chia làm hai hàng, chắp tay hướng Tần Minh hành lễ nói. Không cần đa lễ. Tần Minh phất phất tay nói. Ngay sau đó, hắn liền kiểm tra tin tức của bọn họ. Trư Vân thuộc về Tần Minh, Thiên Tuyển Chi Địa, phẩm chất phổ thông võ tướng, dê. Thực lực vô. Thiên phú lực đại như nhu. Kỹ năng loạn khảm đao pháp. Số người thống lĩnh có thể thống lĩnh 100 người. Giới thiệu lực đại như nhu, loạn khảm đao pháp hung mãnh dị thường. Giả Lăng thuộc về Tần Minh, Thiên Tuyển Chi Địa, phẩm chất phổ thông nhu sĩ, dê. Thực lực vô. Thiên phú cường trí. Kỹ năng nghe đàm thuật. Số người thống lĩnh có thể thống lĩnh 50 người. Giới thiệu trong phổ thông nhu sĩ xem như người nổi bật. Nói cho ta biết cảm nhận của các ngươi lúc này. Tần Minh nhìn mấy người, mở miệng nói. Chủ công, ta cảm thấy thực lực của ta tăng vọt, đủ để một địch hai ta trước kia. Chủ công, ta cũng vậy. Chủ công, ba tên võ tướng mở miệng trả lời. Chủ công, ta cũng thế, không ngờ lãnh địa của chủ công ngài lại thần ký như vậy, quả thực như thiên hữu chi địa vậy. Chủ công ngài có nơi này, tương lai nhất định quét ngang thiên hạ. Giả Lăng trên mặt mang theo vẻ định nọt mở miệng nói. Chủ công, ngài có lãnh địa như vậy, nhất định chiếm hết tiên cơ, ta kiến nghị quét sạch thế lực xung quanh, dẫn đầu phát triển. Điền Minh ôm quyền mở miệng kiến nghị. Tần Minh nhìn mọi người một cái, cười nói, ta cũng có ý này, bất quá, giai đoạn hiện tại cần làm tốt công tác chuẩn bị. Nói xong, hắn vung tay lên, thăng hoa chi lực dũng động, rơi xuống trên 6 người. Đinh, ngươi đã thăng hoa phổ thông võ tướng, Dê Trương Vân, Triệu Phi, Hoa Quân, bọn họ đã trở thành cao cấp võ tướng, C. Đinh, ngươi đã thăng hoa phổ thông nhu sĩ, Dê Giả Lăng, Giả Húc, Điền Minh, bọn họ đã trở thành cao cấp nhu sĩ, C. Đinh, ngươi đã thăng hoa binh sĩ, Tinh Anh, bọn họ đã trở thành binh sĩ, Tinh Anh lão binh. Theo thăng hoa chi lực rơi xuống, Tần Minh nhìn về phía mọi người trước mặt. Ba tên võ tướng, Trư Vân, Triệu Phi, Hoa Quân ba người, thực ra đã thay đổi, vốn dĩ trên người bọn họ còn mang theo chút khí chất thảo mãng, nhìn có vẻ dũng mãnh, nhưng lại có chút vẻ hoa mỹ. Nhưng bây giờ, sau khi trở thành cao cấp võ tướng, ánh mắt của bọn họ trở nên thâm thúy hơn, đồng thời, một cỗ uy nghiêm vô hình từ từ sinh ra, khí chất thảo mãng biến mất, thay vào đó là một cỗ phong thái võ tướng. Ngoài ra, Tần Minh ánh mắt quét qua, chỉ thấy Giả Lăng, Giả Húc, Điền Minh ba người, khí thế cũng đột nhiên thay đổi. Từ phổ thông nhu sĩ biến thành cao cấp nhu sĩ sau, khí tức trên người bọn họ đều đã xảy ra biến hóa, trong đó Giả Lăng, Giả Húc ánh mắt trở nên âm lãnh hơn nhiều, giống như ẩn giấu gián độc, sẽ đột nhiên cho kẻ địch một đòn. Mà Điền Minh khí thế biến đổi, một đôi mắt thì trở nên càng thêm trí tuệ. Về phần 10 tên binh sĩ, bây giờ trong đôi mắt của bọn họ mang theo chút tàn thương, nhưng sâu hơn trong ánh mắt lại là sắc bén, bọn họ giống như những lão binh đã trải qua mấy trận chiến đấu, hơn nữa còn là loại lão binh dũng mãnh giết địch sống sót. Cảm tạ chủ công đã vì ta chờ thoát thai hoàn cốt, ta chờ nhất định vì chủ công ngài gan nao đồ điện. Các mưu sĩ phản ứng nhanh, ôm quyền cảm tạ. Các võ tướng thì phản ứng chậm hơn nhiều, cũng nhao nhao ôm quyền nói, đa tạ chủ công đại ân như vậy, chúng ta thân là võ tướng, trên chiến trường nhất định lấy tắm máu phân chiến để báo đáp chủ công ngài. Đúng đúng đúng, sông pha khói lửa, không từ nan. Ta cũng vậy. Tần Minh nghe lời nói của 6 người, không khỏi cười cười, nói, đi, theo ta đến phủ lãnh chúa, chúng ta trước tiên cùng quân sư trong lãnh địa nói chuyện phiếm. Trong phủ lãnh chúa, Tần Minh cùng Gia Cát Lượng hai người ngồi ở thượng tọa, ba tên võ tướng, ba tên nhu sĩ thì ngồi ở hai bên. Ngay khi Tần Minh muốn mở miệng, tiếng nhắc nhở của Thiên Đạo ý chí lại vang lên. Cuối Đông Hán, giặc khăn vàng hoành hành, cốt truyện đưa vào. Nửa ngày sau, sẽ có giặc khăn vàng tấn công tất cả lãnh địa của lãnh chúa. Sau khi thần thoại Tam Quốc mở ra, khoảng cách giữa các lãnh địa sẽ được rút ngắn đáng kể, xin đề phòng các lãnh chúa thôn tính lẫn nhau. Thần thoại Tam Quốc mở ra, tiêu diệt, chinh phục lãnh chúa, lãnh địa sẽ nhận được các loại phần thưởng. Liên tiếp mấy tiếng nhắc nhở vang lên, khiến trong mắt Tần Minh tinh quang lấp lánh. Khoảng cách giữa các lãnh địa được rút ngắn đáng kể, nói cách khác Thiên Đạo ý chí đang khuyến khích mọi người phát động chiến tranh lẫn nhau, trỗi dậy giữa sinh tử. Về phần tại sao lại hiểu như vậy, từ việc tiêu diệt, chinh phục lãnh chúa, lãnh địa sẽ nhận được các loại phần thưởng là có thể thấy được. Chủ công, ta bấm ngón tay tính toán, lãnh địa của chúng ta sắp bị giặc khăn vàng xâm lược. Bên này còn xin chủ công ngài nhanh chóng bạo binh, xây dựng biện pháp phòng ngự để chống lại ngoại địch xâm phạm. Ồ, đúng rồi, việc bạo binh cần chủ công ngài tự mình làm, còn việc xây dựng công trình phòng ngự, lượng có chút kinh nghiệm, nếu chủ công yên tâm, toàn quyền giao cho ta là được, bất quá cần đội thi công cùng với sự phối hợp của dân công trong lãnh địa. Gia Cát Lượng tự tin nói. Tần Minh nghe vậy, mắt sáng lên, gật đầu nói, được, việc này cứ giao cho ngươi, còn việc phòng ngự giặc khăn vàng, cứ giao cho ta, quân sư cứ yên tâm. Chủ công, ta biết trong lãnh địa nhân tài như mây, cường giả cũng rất nhiều, có một lời không biết con nên nói hay không. Gia Cát Lượng nhíu mày nói. Quân sư cứ nói không sao. Tần Minh cười nói. Khu khu khu, chủ công ngài nguyện ý nghe vậy ta liền nói rõ cho ngài nghe. Những người hiện có trong lãnh địa, đặc biệt là những cường giả dưới trướng chủ công ngài, cứ để bọn họ tự do phát triển là được, hoặc là coi như thủ đoạn phòng ngự cuối cùng trong lãnh địa. Loạn thế này, vô luận binh lính, võ tướng, hay là mưu sĩ, quân sư, đều sẽ trong từng trận chiến đấu mà điên cuồng mạnh lên, bọn họ đều có thể trong chiến đấu nhanh chóng mạnh lên, mà những người trong lãnh địa của chủ công thì không thể mạnh lên. Khi có chiến sự, lý nên giao cho binh tướng mưu sĩ các loại, chỉ có như vậy, lãnh địa của chủ công ngài mới càng đánh càng mạnh, trong tranh bá sau này mới có thể duy trì tuyệt đối cường thế. Còn một điểm không thể không nhắc tới, trên chiến trường, quân trận hành hành, khi binh lính đủ nhiều đủ mạnh, dù là cường giả cũng chỉ có kết cục bị nghiền ép đổ sát. Gia Cát Lượng hùng hồn nói. Tần Minh nghe xong, cũng đại khái hiểu ý của Gia Cát Lượng, bản thân bây giờ chiếm ưu thế, nên ra sức phát triển binh tướng, lấy từng trận thắng lợi không ngừng nhanh chóng mạnh lên. Chuyện chuyên nghiệp có người chuyên nghiệp làm, đánh trận cứ để binh lính, võ tướng mưu sĩ ứng phó. Quân sư, ta hiểu rồi. Trận chiến này, ta dẫn bọn họ cùng nhau chống lại cuộc tấn công của giặc khăn vàng. Tần Minh gật đầu trầm giọng đáp. Chương 127 siêu thần cấp võ tướng, SS Mã Vân. Chương 127 siêu thần cấp võ tướng, SS Mã Vân. Sau khi thảo luận đơn giản, Gia Cát Lượng phụ trách điều động nhân lực xây dựng tường thành đơn giản để phòng thủ. Còn Tần Minh thì phụ trách bạo binh, bạo võ tướng, bạo mưu sĩ, cố gắng hết sức để tạo ra khoảng cách lớn với các lãnh chúa khác. Sau khi đẩy lùi giặc khăn vàng, sẽ bành trướng man dợ ra bốn phía, thôn tính các lãnh chúa xung quanh, từ đó khiến bản thân mạnh lên nhanh chóng hơn. Tại doanh trại, Tần Minh lại một lần nữa đến đây, hắn nhìn lượng lương thực hiện có của mình, lương thảo, sau mấy vòng thu hoạch khoai tây biến dị trước đó, trong tay hắn đã có gần 20.000 cân lương thực. Nếu chỉ bạo binh, đủ để hắn lập tức kéo ra một đội quân 2.500 người, nhưng mà số lương thực này không chỉ phải cung cấp khẩu phần ăn cho binh lính, mà còn rất nhiều người trong lãnh địa cũng cần ăn, tự nhiên không thể dùng toàn bộ để bạo binh. Cuối cùng, Tần Minh tính toán một chút, quyết định bạo binh 500 người, trước tiên xem xét thế công của giặc khăn vàng ra sao, chống đỡ đợt giặc khăn vàng này. Sau đó sẽ cùng ra cắt lượng thương lượng bước tiếp theo nên làm gì. Thần thoại Tam Quốc vừa mới bắt đầu, các loại thông tin còn chưa được tìm hiểu hoàn toàn, mặc dù bọn họ đã có ý tưởng sơ bộ, nhưng tốt nhất vẫn nên dựa vào thời cuộc mà hành động. Đinh, ngươi đã tiêu hao 2.000 lương thảo, ngươi đã chiêu mộ được 250 tên, tinh anh, bộ binh đinh. Ngươi đã tiêu hao 2.000 lương thảo, thép ít 500, ngươi đã chiêu mộ được 250 tên, tinh anh, cung tiễn thủ đinh, ngươi đã thăng hoa 250 tên, tinh anh, bộ binh, bọn họ đã biến thành, tinh anh lão binh, bộ binh đinh, ngươi đã thăng hoa 250 tên, tinh anh, cung tiễn thủ, bọn họ đã biến thành, tinh anh lão binh, cung tiễn thủ cùng với 4.000 lương thảo, và 500 đơn vị thép được chi ra. Từng tên binh lính cấp tinh anh lão binh với vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt mang theo sát ý bước ra. Cấp độ thực lực của bọn họ vẫn là vô, nhưng lại là tinh anh trong tinh anh, cường hãn hơn binh lính phổ thông quá nhiều. Và từng tên cung tiễn thủ cũng như bộ binh, ánh mắt sắc bén vô cùng, lương meo trưởng cùng và 20 mũi tên, trong hành động còn nhanh nhẹn hơn cả bộ binh. Binh đã có, võ tướng và mưu sĩ cũng phải có chứ. Mưu sĩ thì tạm thời ra cắt lượng là đủ rồi, còn phẩm chất của võ tướng rốt cuộc vẫn còn quá thấp. Viên tinh thạch phú năng này chắc có thể dùng được chứ. Ánh sáng trong mắt Tần Minh lóe lên, lẩm bẩm nói. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã đến bên cạnh quán Dũng Điểm tướng đài. Trang điểm tướng đài vẫn trống rỗng, ba người đầu tiên đã bị hắn chiêu mộ, thế là hắn chỉ có thể chọn làm mới. Nếu không làm mới thì chỉ có thể đợi 48 giờ sau tự động làm mới, Tần Minh không có thời gian để chờ đợi. Đinh, ngươi đã làm mới quán Dũng Điểm tướng đài. Xoẹt một luồng sáng lóe lên, ba vị võ tướng với nền sáng phía sau xuất hiện trước mắt Tần Minh. Không ngoài dự đoán, lại là ba vị võ tướng phổ thông. Tuy nhiên, Tần Minh hoàn toàn không để ý đến điều này. Hắn giơ tay chọn chiêu mộ một vị võ tướng tên là Mã Vân. Đinh, ngươi đã thăng hoa tinh thạch phú năng, ngươi đã nhận được tinh thạch phú năng hoa lệ. Tinh thạch phú năng hoa lệ phẩm chất, kim cương cấp. Giới thiệu: có thể sử dụng cho người trong lãnh địa, sau khi sử dụng sẽ ban cho người đó tiềm năng thiên phú cấp kim cương. Đinh, ngươi có chắc chắn muốn sử dụng tinh thạch phú năng hoa lệ cho võ tướng Mã Vân? sau khi sử dụng, phẩm chất của hắn sẽ thăng cấp lên SS cấp, xác định. Sử dụng. Thần Minh mở miệng trả lời. Đồng thời, trong lòng cũng có một ước tính sơ bộ về phẩm chất trong thần thoại Tam Quốc. Nếu SS giờ tương ứng với cấp phỉ thúy, vậy SS tương ứng với cấp kim cương. Hắn sử dụng tinh thạch phú năng cấp kim cương, đáng lẽ phải nâng phẩm chất của đối phương lên SS cấp, nhưng bây giờ chỉ có SS cấp, rõ ràng là hiệu quả của tinh thạch phú năng khi phú năng cho nhân vật trong thần thoại Tam Quốc đã bị suy yếu. Ánh sáng lóe lên, tinh thạch phú năng hoa lệ hóa thành tiềm năng dung nhập vào thể nội Mã Vân. Đinh, ngươi đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt, biến võ tướng phổ thông, Dê Mã Vân, thành võ tướng siêu thần cấp, SS Mã Vân. Chương 128 tay xóa thần thoại võ tướng. Chương 128 tay xóa thần thoại võ tướng. Đinh, ngươi đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt, biến võ tướng, Dê, cấp thượng, Mã Vân, thành siêu thần cấp võ tướng, SS Mã Vân. Trong quá trình này, hắn đã lĩnh ngộ thiên phú, dục hỏa, Mã Vân lĩnh ngộ kỹ năng, giã hỏa liệu nguyên, Mã Vân lĩnh ngộ kỹ năng, phiên vân băng, Mã Vân lĩnh ngộ kỹ năng, tật phong chi ảnh. Một loạt tiếng nhắc nhở vang lên bên tai Tần Minh, khiến hắn không khỏi mừng rỡ. Tự tay tạo ra siêu thần cấp võ tướng, SS, vậy mà thật sự có thể. So với sự mừng rỡ của Tần Minh, Mã Vân trước mặt hắn đầu tiên là sững sờ tại chỗ, cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể mình, sau đó, hắn chợt hiểu ra, vì một gối trước Tần Minh, ánh mắt kiên định vô cùng nói, đa tạ chủ công ban cho ta nghịch thiên tạo hóa. Mã Mỗ, dù vào dầu sôi lửa bỏng, cũng không từ nan, dù lên núi lao, xuống biển lửa, cũng không hề sợ hãi. Ha ha, đứng dậy đi, ta biết lòng trung thành của ngươi rồi. Nhưng mà, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Nghịch thiên tạo hóa, bây giờ mới chính thức bắt đầu. Thăng hoa. Tần Minh trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói. Trong lúc nói chuyện, lực lượng thăng hoa tuôn trào, rơi xuống thân thể Mã Vân. Đinh, ngươi đã thăng hoa siêu thần cấp võ tướng, SS Mã Vân, hắn đã biến thành thần thoại võ tướng, SS Mã Vân. Chủ công đây Mã Vân ngây người tại chỗ, hiển nhiên, hắn đã kích động đến mức không nói nên lời, khẽ nheo mắt lại, cảm nhận lực lượng cường hãn không ngừng tuôn ra trong cơ thể. Tần Minh nhìn thấy cảnh này, nghe thấy tiếng nhắc nhở, lập tức cũng bật cười. Đây cũng là lý do vì sao hắn không trực tiếp sử dụng tinh thạch ban năng cho Trương Vân và vài người khác, mà phải chiêu mộ võ tướng mới để sử dụng. Trước đây bọn họ đều đã sử dụng lực lượng thăng hoa, cho dù có sử dụng tinh thạch ban năng cũng chỉ có thể thăng cấp tối đa lên siêu thần cấp võ tướng, SS, nhưng nếu hắn chiêu mộ lại, trực tiếp sử dụng tinh thạch ban năng, rồi lập tức thăng hoa, vậy thì tương đương với việc hắn tự tay tạo ra thần thoại võ tướng, SS, lợi ích giữa hai cách này khác biệt không phải một hai điểm. Mã Vân thuộc về, Thần Minh, Thiên tuyển chi địa, phẩm chất, thần thoại võ tướng, SS, thực lực, vô. Số lượng binh lính chỉ huy, 1000 người. Độ trung thành, 100. Thiên phú, dục hỏa. Kỹ năng, tật phong chi ảnh, thiết kỵ đột kích, thiết kỵ bích lũy, giã hỏa liệu nguyên, phiên vân băng. Dục hỏa, sau khi Mã Vân sử dụng kỹ năng này, nếu là tác chiến đơn lẻ, thực lực sẽ tăng 800, nếu là chỉ huy binh lính tác chiến, hắn và binh lính của hắn thực lực đều sẽ tăng 300, đồng thời tất cả đòn tấn công của bọn họ đều sẽ mang theo hiệu ứng hỏa diễm bắn tóe. Thời gian hiệu lực 5 phút. Tật phong chi ảnh, tác chiến đơn lẻ tăng 500 tốc độ di chuyển, đồng thời sẽ ngưng tụ ra một đòn tật phong nhất kích, chỉ huy binh lính tác chiến, hắn và binh lính của hắn tốc độ di chuyển đều sẽ tăng 300. Thời gian hiệu lực 2 phút. Thiết kỵ đột kích, sử dụng khi chỉ huy binh lính tác chiến, dẫn dắt kỵ binh, khi xung sát địch trận, hắn và thuộc hạ của hắn đều sẽ nhận được 200 tăng cường lực tấn công và tốc độ. Thiết kỵ bích lũy, sử dụng khi chỉ huy binh lính tác chiến, hắn và thuộc hạ của hắn sẽ nhận được 200 phòng ngự. Giã hỏa liệu nguyên, dùng lực lượng hỏa diễm phụ vào vũ khí, tung ra những đòn tấn công hỏa diễm diện rộng, gây ra 500 sát thương của bản thân. Phiên vân băng, một đòn có thể hô phong hoán vũ, khiến tiên địa biến sắc. Nhìn thuộc tính của thần thoại võ tướng, SS, Mã Vân, Tần Minh cũng kinh ngạc vô cùng. Khó trách, Gia Cát Lượng lại nói với hắn rằng phải phát triển binh lính, võ tướng, nhu sĩ. Những võ tướng, nhu sĩ như vậy, không chỉ bản thân lợi tiên, khi chỉ huy binh lính tác chiến càng thêm lợi tiên, hơn nữa chiến tranh có thể khiến bọn họ nhanh chóng trở nên mạnh mẽ hơn. Cũng giống như những người sống sót, có thể đánh quái thăng cấp, chiến tranh không ngừng, tốc độ thăng cấp của bọn họ sẽ không chậm. Chủ công ta đã biến thành thần thoại võ tướng, sở hữu tiềm lực khủng bố cái này. Mã Vân nhìn đôi tay của mình, không thể tin được nói. Chương 129 bắt đầu nghịch thiên thủ hạ đội hình. Chương 129 bắt đầu nghịch thiên thủ hạ đội hình. Được rồi, đừng làm ở Mỹ nữa, lát nữa hãy cùng chủ công ta tiêu diệt lũ giặc khăn vàng đang tấn công, cứ đứng một bên mà xem cho kỹ. Thần Minh nét mép, phất tay nói. Ngay sau đó, hắn lại chiêu mộ một võ tướng bình thường, Ngưu Man, và một mưu sĩ bình thường, Nguyên Vũ. Đinh, ngươi đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt, biến võ tướng bình thường, Dê Ngưu Man, thành siêu thần cấp võ tướng, SS Ngưu Man. Đinh, ngươi đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt, biến mưu sĩ bình thường, Dê Nguyên Vũ, thành siêu thần cấp mưu sĩ, SS Nguyên Vũ. Đinh, ngươi đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt, biến võ tướng bình thường, Dê Ngưu Man, thành siêu thần cấp võ tướng, SS Ngưu Man. Trong quá trình này, hắn đã lĩnh ngộ thiên phú, thần lực. Đinh, ngươi đã sử dụng thủ đoạn đặc biệt, biến mưu sĩ bình thường, Dê Nguyên Vũ, thành siêu thần cấp mưu sĩ, SS Nguyên Vũ. Trong quá trình này, hắn đã lĩnh ngộ thiên phú, thiên giáng. Đinh, ngươi đã thăng hoa siêu thần cấp võ tướng, SS Newman, hắn đã trở thành thần thoại võ tướng, SS Newman. Đinh, ngươi đã thăng hoa siêu thần cấp nhu sĩ, SS Nguyên Vũ, hắn đã trở thành thần thoại nhu sĩ, SS Nguyên Vũ. Chỉ trong chốc lát, Tần Minh dễ dàng lại nặn ra hai võ tướng và nhu sĩ cấp thần thoại. Trong khoảnh khắc, dưới trường hắn có nhu sĩ thần thoại thất sắc, SS giờ ra cắt lượng, hai thần thoại võ tướng, SS, Mã Vân, Newman, cùng một thần thoại mưu sĩ, SSS, Nguyên Vũ. Ba cao cấp võ tướng, ba cao cấp mưu sĩ, đội hình võ tướng, mưu sĩ, ở giai đoạn hiện tại không thể không nói là xa hoa. Càng đáng sợ hơn là, Gia Cát Lượng hắn còn chưa thăng hoa, một khi hắn thăng hoa, Tần Minh không dám tưởng tượng sẽ là cấp bậc gì. Võ tướng, mưu sĩ đã được giải quyết triệt để, Tần Minh lại một lần nữa đặt ánh mắt lên doanh trại. Ngay vừa rồi sau khi hắn chiêu mộ 500 binh lính, doanh trại của hắn đã được thăng cấp. Đinh. Doanh trại tinh anh của ngươi đã thăng cấp lên cấp 2, mở khóa chiêu mộ kỵ binh. Có kỵ binh và không có kỵ binh, đối với thực lực của Mã Vân mà nói, ảnh hưởng vô cùng lớn. Chỉ khi dẫn dắt kỵ binh, Mã Vân mới có thể phát huy toàn bộ ưu thế của hắn. Đối với điều này, Tần Minh hít sâu một hơi, chiêu mộ 50 kỵ binh, tiêu tốn 1000 lương thảo cùng 500 đơn vị thép, mỗi kỵ binh cần 20 lương thảo, 10 đơn vị thép, giá của chúng đắt hơn bộ binh gấp đôi. Đạp 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 50 kỵ binh cưỡi ngựa cao lớn, tay cầm trường thương, chậm rãi bước ra, thân hình bọn họ và bỡ, từng người nhìn qua đều biết lực lượng phi phàm. Thăng hoa. Tần Minh vung tay lên, 50 kỵ binh liền được hắn thăng hoa. Đinh. Người đã thăng hoa 50 kỵ binh, tinh anh, bọn họ đã trở thành kỵ binh, tinh anh lão binh. Khi ánh sáng kết thúc, những kỵ binh vốn đã có vẻ phi phàm, trên người mang theo sát khí nồng đậm, đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo âm u. Mã Vân nghe lệnh. Bây giờ những kỵ binh này giao cho ngươi, lát nữa giặc khăn vàng xâm lược, đừng để ta thất vọng. Tần Minh ánh mắt rơi xuống Mã Vân trên người, mở miệng nói. Ngay sau đó, hắn lại nói với Newman, Newman, những bộ binh này giao cho ngươi chỉ huy, chống lại giặc khăn vàng, ngươi chính là chủ lực. Nguyên Vũ, cung tiễn thủ giao cho ngươi chỉ huy. Mã Vân lĩnh mệnh. Newman lĩnh mệnh. Nguyên Vũ lĩnh mệnh. Ba người đồng thanh nửa quỳ ôm quyền đáp. Được rồi, giữa trưa ta sẽ dẫn các ngươi diện kiến quân sư, an bài cụ thể do quân sư quyết định. Tần Minh gật đầu, trầm giọng nói. Thời gian trôi nhanh, giữa trưa chợt đến. Đinh. Giặc khăn vàng nhận được tình báo, lãnh địa của ngươi thực lực phi phàm, sẽ tăng cường cường độ tấn công đối với ngươi. Chương 130 đệ nhất chiến bắt đầu. Chương 130 đệ nhất chiến bắt đầu. Sau khi nghe thấy tiếng nhắc nhở đột ngột, Tần Minh cũng sửng sở, sau đó hắn cũng hiểu ra. Cường độ tấn công không cố định, kẻ yếu tấn công sẽ yếu hơn, ngược lại kẻ mạnh tấn công sẽ mạnh. Giữa trưa, thời gian cuối cùng. Gia Cát Lượng cũng đã đưa ra những sắp xếp cuối cùng. Chủ công, ta phán đoán quân khăn vàng nhất định sẽ từ phía đông tấn công tới, cho nên, sáng nay ta đã dẫn người tạm thời xây dựng một đoạn thành tường ở đó. Với bạn, cung tiễn thủ của chúng ta có thể dựa vào hiểm trở mà phòng thủ trên đó. Đợi đến khi quân khăn vàng xuất hiện, cung tiễn thủ một trận tên bắn phá vỡ đội hình của bọn chúng, Mã Vân tướng quân dẫn kỵ binh giết chúng bảy vào bảy ra. Cuối cùng, do Newman tướng quân dẫn bộ binh thu hoạch những kẻ địch cuối cùng, như vậy, lần này quân khăn vàng đánh lén, chúng ta có thể dễ dàng giành chiến thắng. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông trắng, trên mặt nở nụ cười tự tin nhàn nhạt nói. Mã Vân lĩnh mệnh. Newman lĩnh mệnh. Nguyên Vũ lĩnh mệnh. Ba người nhìn nhau, lĩnh mệnh nói. Bọn họ cũng thân là thần thoại võ tướng, kỳ thực có suy nghĩ của riêng mình. Nhưng nhìn Tần Minh tin tưởng Gia Cát Lượng như vậy, từng người đè nén nghi ngờ trong lòng, chấp nhận quân lệnh. Chủ công, cùng ta lên thành tường, xem trận chiến đầu tiên của chúng ta thế nào. Gia Cát Lượng mới nói. Đây là tự nhiên, ta cũng muốn xem các vị tướng quân lợi hại đến mức nào. Còn có quân sư ngài sắp xếp thần cơ diệu toán đến mức nào. Tần Minh cười đáp. Rất nhanh, Tần Minh và Gia Cát Lượng leo lên thành tường mới xây dựng sáng nay, phóng tầm mắt nhìn ra xa, Newman dẫn 260 bộ binh mai phục trong rừng cây nhỏ cách đó không xa. Mà Mã Vân lúc này cưỡi huyết liệt mã của Tần Minh, tay cầm một cây trường thương đen, cả người ở phía trước nhất đội kỵ binh, trong mắt sát khí tràn ngập, mà kỵ binh phía sau hắn, dưới sự dẫn dắt của Mã Vân, từng người khí tức lạnh lẽo mà đáng sợ, giống như từng mũi tên đã sẵn sàng bắn ra. Chủ công, không ngờ a, ngài lại có thể có binh sĩ tinh nhuệ như vậy, thực sự khiến ta kinh ngạc. Hơn nữa, trong thời gian ngắn ngủi, lại chiêu mộ được thần thoại võ tướng, thần thoại mưu sĩ, phải biết rằng lúc đầu ngài dẫn theo ba danh cao cấp võ tướng, ba danh cao cấp mưu sĩ, ta đã có chút kinh ngạc rồi. Lại không ngờ, đây chỉ là giới hạn trong tưởng tượng của ta, chứ không phải giới hạn của chủ công ngài a. Thủ đoạn của ngài, lượng không bằng a. Gia Cát Lượng kinh thán nói. Phẩm chất của võ tướng, mưu sĩ lần lượt là phổ thông võ tướng, mưu sĩ D, cao cấp võ tướng, mưu sĩ C, hi hữu võ tướng, mưu sĩ B, siêu hi hữu võ tướng, mưu sĩ A, thần cấp võ tướng, mưu sĩ S, siêu thần cấp võ tướng, mưu sĩ SS, thần thoại võ tướng, mưu sĩ SS, siêu thần thoại võ tướng, mưu sĩ SSG. Mà phẩm chất của binh sĩ thì chia thành tinh anh lão binh, bách nhân trảm, thiên nhân trảm, sử thi, truyền kỳ. Đây là phẩm chất của võ tướng và binh sĩ, trong trường hợp cung cấp, phẩm chất càng cao thực lực càng mạnh, tiêu diệt người cung cấp cũng nhẹ nhàng dễ dàng. Đồng thời, phẩm chất lại liên quan đến thực lực cuối cùng mà võ tướng có thể đạt tới, đến một số nút thắt, phẩm chất thấp, có thể sẽ không tiến thêm được tức nào, không thể tiếp tục nâng cao thực lực của mình. Chủ công, quân khăn vàng đã lộ diện rồi. Gia Cát Lượng nhắc nhở. Tần Minh ngưng thần nhìn lại, không khỏi trong lòng căng thẳng. Chỉ thấy từng binh sĩ đầu đội khăn vàng không ngừng xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn ước tính một chút, số lượng của bọn chúng không dưới vài người. Là một con trâu ngựa từng ở Lam Tinh, lần đầu tiên trải nghiệm chiến tranh, dù có thực lực bên mình, nhưng vẫn có chút căng thẳng. Chủ công, vỏn vẹn vài người, trong mắt lượng, giống như cá thịt trên đất, mặc cho các ngươi xẻ thịt. Cho nên chủ công không cần hoảng sợ. Hôm nay, chẳng qua là chúng ta thử tải một chút mà thôi. Gia Cát Lượng dường như nhìn ra một chút căng thẳng nhỏ trong lòng Tần Minh, cười nói. Quân sư chê cười rồi, cảnh tượng này chưa từng thấy qua, cho nên mới như vậy. Được rồi, bây giờ ta sẽ chờ xem. Tần Minh cười đáp. Cùng tiễn thủ chuẩn bị. Lúc này tiếng của Nguyên Vũ vang lên. xoạt 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 theo tiếng của Nguyên Vũ vừa dứt, từng cung tiễn thủ dương cung lắp tên, tiến vào trạng thái sẵn sàng bắn ra. Chương 131 Nguyên Vũ cường hãn, chương 131 Nguyên Vũ cường hãn trong quân hoàng cần, Tiểu Phương cử soái hầu duệ đạt dẫn theo mấy vị cao cấp võ tướng, lưu sĩ, cùng mười mấy vị phổ thông võ tướng hùng hổ tiến đến tiên tuyển chi địa. Hầu duệ đạt đã trông thấy tường thành tạm thời do ra cắt lượng xây dựng. Bẩm cử soái, đối phương xem ra đã sớm có chuẩn bị, quân sư của chúng có chút bản lĩnh, lại có thể biết được phương hướng tấn công của chúng ta. Một vị cao cấp võ tướng ôn quyền nói. Hầu duệ đạt nghe vậy, cười lạnh một tiếng, chỉ là một lãnh địa nhỏ bé, một vạn đại quân của chúng ta đủ để san bằng bọn chúng. Huống hồ, một lãnh địa mới nổi có thể có bao nhiêu người? Toàn tốc tiến lên, san bằng. Cử soái anh minh, cử soái bi vũ. Một đám võ tướng nhao nhao định hót nói. Tuy nhiên, bọn họ không hề cảm thấy phán đoán của Hầu Duệ Đạt có gì sai. Một lãnh địa mới nổi, bọn họ đã tập hợp được vài người, với quy mô như vậy, lãnh địa nào mà không san bằng được? Đừng nói là lãnh địa, ngay cả khi đối mặt với một tiểu thành, cũng có khả năng công phá. Thế là, một đám người tràn đầy tự tin, mỗi người chỉ huy quân sĩ dưới trướng, toàn tốc tiến lên. Trên tường thành, nhìn những tên giặc hoàng cân không hề phòng bị, tăng tốc tiến lên, Tần Minh bắt đầu mong chờ biểu hiện của mọi người. Thiên giáng, lôi đình phụ. Nguyên Vũ khi quân hoàng cân sắp tiến vào phạm vi tấn công của cung tiễn thủ, đã thi triển kỹ năng. Tần Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nguyên Vũ sắc mặt tái nhợt, toàn thân tràn ngập lôi quang. Rõ ràng, phẩm cấp tuy cao, nhưng thực lực chân chính vẫn chưa được nâng cao, dù là kỹ năng đã nắm giữ, muốn thi triển ra vẫn sẽ rất khó khăn. Rắc 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 lôi quang nổ vang, khoảnh khắc tiếp theo, từng luồng lôi quang đã hòa vào những mũi tên mà 250 cùng tiễn thủ sắp bắn ra. Bắn cho ta. Nguyên Vũ sắc mặt tái nhợt, khóe miệng mang theo nụ cười, quát lớn. Phải biết, chủ công đang ở bên cạnh quan sát, giờ phút này chính là cơ hội tốt để thể hiện. Theo lệnh của Nguyên Vũ, mũi tên như mưa bắn vào đội hình quân hoàng cân, trong chốc lát, những mũi tên mang theo lôi đỉnh, tựa như lôi đỉnh chân chính, sau khi bắn vào liền nổ tung, hóa thành những luồng lôi quang nhỏ bé dày đặc hơn không ngừng xuyên qua trong quân hoàng cân. A, vốn dĩ trang bị của quân hoàng cân đã vô cùng thô sơ, ngoài mỗi người một thanh đại đao, những phòng bị khác có thể nói là không có. Trong tình huống như vậy, vạn người quân hoàng cân gần như toàn bộ trở thành bia sống, hơn nữa là bia sống cực kỳ khổng lồ, bất kể là bắn bom hay là nhắm chuẩn mà bắn, đều có thể bắn ra mũi tên xuyên da thịt. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, vốn dĩ một mũi tên nhiều nhất chỉ bắn một người, nhưng sau khi được Nguyên Vũ gia trì, lôi quang bùng nổ, khiến mũi tên từ đơn thể biến thành công kích quần thể. Thường thường một mũi tên có thể giết chết một người, trọng thương mấy người, thỉnh thoảng có những kẻ ở gần, trong nháy mắt bị lôi quang nổ chết mấy người cũng thường xuyên xảy ra. Nhanh nhanh nhanh, phân tán đội hình. Cung tiễn thủ, áp chế đối diện. Đại đao binh toàn lực đột kích. Hoàng cân lực sĩ. Tiểu Phương cử soái Hầu Duệ Đạt gầm thét sắp xếp. Cùng lúc đó, toàn thân hắn bùng phát kim quang, phân tán đến mỗi người có mặt, phát động kỹ năng võ tướng của hắn. Trong nháy mắt, tất cả quân hoàng cân tựa như được tiêm máu gà, tốc độ càng thêm nhanh nhẹn, lực lượng cũng tăng lên. Thậm chí, dưới sự bao phủ của kim quang, lôi quang nổ tung của mũi tên cũng bị cản trở đôi chút. Phong linh, thanh không tiến nang, nguyên vũ quát. Một trận phong linh chi lực màu xanh bao phủ toàn bộ tường thành, 250 cùng tiến thủ lập tức tăng mạnh tốc độ tấn công, phản kích của đối phương còn chưa tới, đã lại bắn ra hai đợt mũi tên. Suy 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 những mũi tên lần này, mang theo lôi quang và thanh phong, dưới sự gia trì của hai loại lực lượng, mũi tên nhanh như chớp. Mũi tên có thể dễ dàng xuyên thủng thân thể của quân hoàng cân đã được tăng cường, thậm chí, thỉnh thoảng còn có thể xuyên hai, lôi đỉnh chi lực và phong linh chi lực bao bọc vụ nổ. Phạm vi ảnh hưởng trở nên càng thêm rộng lớn. Trong tình huống như vậy, chỉ 250 cung tiễn thủ, ba đợt bắn liên tiếp, đã bắn chết quân hoàng cân gần 2000 người. Trong chốc lát, trong quân hoàng cân, mặt mày xám xịt, chỉ trong một lần tiếp xúc ngắn ngủi, tổn thất chiến đấu lại lớn đến như vậy. Hầu Duệ Đạt sắc mặt âm trầm như nước, nhìn những đại đao quân xông lên hàng đầu, cùng với mưa tên của phe mình bắn về phía tường thành tạm thời, điều này khiến trái tim nóng nảy của Hầu Duệ Đạt biết cương ổn định lại, hắn quát lớn, tất cả võ tướng, phát động kỹ năng, xông lên cho ta, toàn lực xông lên. Sát thủ giàn của đối phương đã ra, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Giết, giết, giết. Sau khi nghe lệnh của Hầu Duệ Đạt, mấy chục võ tướng gầm thét, nhao nhao thi triển kỹ năng võ tướng của mình, xông thẳng về phía tường thành tạm thời. Và lúc này, sự thật cũng đúng là như vậy, Nguyên Vũ liên tục thi triển hai kỹ năng phạm vi lớn, đối với thực lực hiện tại của hắn mà nói, đã là đang cố gắng chống đỡ. Chỉ thấy hắn mặt vàng như giấy, cả người lung lay sắp đổ, chậm rãi nói, "Chủ công, quân sư, thuộc hạ đã cố hết sức. Biểu hiện không tệ, lui sang một bên nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi người, ẩn nấp." Ra cắt lượng gật đầu, ngay sau đó ra lệnh. Ngay lập tức, 250 cung tiễn thủ đồng loạt co mình vào trong tường thành, chờ đợi mưa tên của đối phương đi qua. Gia Cát Lượng cười nhạt nói, "Chủ công, đối phương khí thế hung hăng, lượng cũng xin góp một phần sức." Nói xong, Gia Cát Lượng đứng đến mép tường thành, ánh mắt sắc bén nhìn những mũi tên bay tới, cùng với quân hoàng cân đang nhanh chóng xông tới. Chỉ thấy hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Lôi đình và quân." Chương 132 đánh tan khăn vàng quân. Chương 132 đánh tan khăn vàng quân. Theo tiếng của Gia Cát Lượng vừa dứt, đồng tử Tần Minh co rút lại, các cung tiễn thủ trên tường thành cũng biến sắc, kinh hãi không thôi, nhìn Gia Cát Lượng với vẻ vừa sợ hãi vừa kính trọng. Ầm, ầm, ầm. Bầu trời nhanh chóng tối sầm, những đám mây đen dày đặc hiện lên, đè nén khiến người ta khó thở. Nam đạo thiên lôi từ trong tầng mây cuồng bạo lao ra như những con rồng sấm, tiếng sấm chấn động khiến màng nhĩ người ta đau nhức, ánh sáng chói mắt của sấm sét càng làm mắt người ta đau nhói, khiến họ không tự chủ mà nhắm lại. Rắc. Nam đạo thiên lôi, đạo nhỏ nhất cũng to bằng cánh tay, đạo lớn nhất thì to như bắp đùi. Từ trên trời giáng xuống, toàn bộ quân hoàng cân đều kinh hãi. Thiên uy. Đối diện có thiên uy. Mau mau mau. Mau chạy đi, chúng ta không thể đánh thắng đối phương. Lại có lôi thần tương trợ, chúng ta thân thể phản tục, huyết nhục chi khu, làm sao có thể đánh? Thường binh sĩ sụp đổ phòng tuyến tâm lý, kinh hãi kêu lớn. Sao có thể như vậy, đây không phải là thủ đoạn của thiên công tướng quân chúng ta sao? Tiểu phương cử soái hầu duệ đạt cũng bị chấn kinh mà lẩm bẩm nói. Cử soái, rút lui đi. Đúng vậy, cử soái, chúng ta mau rút lui đi, nếu không đều sẽ chôn vùi ở đây. Cử soái, cơ tâm của chúng ta đã tan rã rồi. Các võ tướng ngẩng đầu nhìn xâm xét, kinh hãi khuyên nhủ. Miệng nói là vì binh sĩ, nhưng thực chất trong lòng vô cùng sợ hãi, chỉ mong lập tức rút lui. Rút lui. Chúng ta còn 8.000 người, ưu thế thuộc về chúng ta, sợ cái gì? Kẻ nào còn dám nói lời lay động cơ tâm, chém. Hầu duệ đạt hít sâu một hơi, đè nén nỗi sợ hãi trong lòng, giận dữ nói. Giắc. Ngay sau khi hầu duệ đạt vừa dứt lời, lôi đình nộ long đã từ trên trời giáng xuống đội hình quân hoàng cân. Trong chốc lát, lôi quang rực rỡ, khiến người ta không thể mở mắt. Khi lôi quang kết thúc, năm cái hố sâu khổng lồ hiện ra, xung quanh là đất đai cháy đen. Cùng lúc đó, nơi lôi đình giáng xuống, từng thi thể cháy đen nằm rải rác trên mặt đất. Năm đạo tiên lôi giáng xuống, mỗi đạo gây ra gần 200 người thương vong. Đây là kết quả sau khi đội hình quân hoàng cân đã tăng ra, nếu không, thương vong chỉ có thể nhiều hơn. Cái gì? Sát thương lực khủng bố như vậy? Hầu duệ đạt cũng hít vào một hơi khí lạnh, kinh hãi không thôi. Cử soái, cử soái, cử soái, hay là chúng ta vẫn nên? Từng võ tướng sớm đã bị dọa vỡ mật. Vừa gặp mặt, sinh mạng của 3.000 quân sĩ đã bỏ lại nơi đây, điều này ai mà không hoảng sợ? Võ tướng đều bị dọa vỡ mật, lúc này càng đừng nói đến quân hoàng cân. Chạy đi, đối phương được trời phù hộ, chúng ta tấn công họ sẽ phải chịu thiên khiển. Quá quá quá, đáng sợ rồi, thế này làm sao đánh? Mạng nhỏ quan trọng, chạy đi. Cái quỷ gì thế này, không chạy nữa thì là đồ ngốc, rõ ràng là muốn chúng ta chịu chết. Đúng đúng đúng, ngươi xem bọn họ hình như cũng hoảng rồi, bọn họ đều hoảng rồi, chúng ta còn cầm đèn lồng đi nhà xí, tìm chết sao? Tướng quân hoàng cân sau khi trải qua hai đợt tấn công khủng bố, đều chán nản, mất hết ý chí chiến đấu. Trong khi hầu duệ đã sắc mặt âm tình bất định, vẫn đang quyết định rút lui hay không, thì một bên khác tiếng hô giết vang lên. Giết giết giết, bắt giặc phải bắt vua, diệt chủ tướng của đối phương. Dù hỏa, thật phong chi ảnh, thiết kỵ đột kích, thiết kỵ bích lũy, mã vân hô lớn, cưỡi huyết liệt mã xông thẳng ra ngoài. Liên tiếp ba kỹ năng cùng một kỹ năng thiên phú được hắn sử dụng, trong nháy mắt, sắc mặt hắn tái nhợt, tuy nhiên, khí tức trên người lại không ngừng tăng lên, từng luồng khí tức cường hãn từ hắn, cùng với 50 kỵ binh phía sau không ngừng thoát ra. Giết giết giết, giết 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 giết. Các kỵ binh theo sát phía sau hắn, ánh mắt như đuốc, sắc bén, trong tiếng hô lớn nhiệt huyết sôi trào, sát ý hiện hiện. Ngay sau đó, Tần Minh đứng trên tường thành, liền thấy Mã Vân dẫn 50 kỵ xông thẳng về phía chủ tướng quân Hoàng Cân. 50 người, 50 kỵ, lại dám xông vào quân trận hơn 7.000 người. Tần Minh hít vào một hơi khí lạnh, kinh ngạc không thôi nói. Chủ công, đủ rồi. Lúc này quân Hoàng Cân quân tâm tan rã, dưới một loạt đả kích đã sớm mất hết ý chí chiến đấu, căn bản không thể tổ chức được tấn công hiệu quả. Như vậy, Mã tướng quân nhất định có thể giết hắn bảy vào bảy ra, tạo thành hợp tung liên hành, phá tan ý chí còn sót lại của bọn họ. Còn nữa, chỉ cần Mã tướng quân có thể chém giết địch phương chủ tướng, vậy thì thu hoạch lần này của chủ công sẽ vô cùng lớn. Gia Cát Lượng sắc mặt hơi tiều tụy, nhưng giữa lông mày lại mang theo vẻ hưng phấn. Rõ ràng, chiến cuộc vẫn luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, thậm chí còn có chút vượt quá dự liệu của hắn, chiến quả sau trận chiến này rất có thể lớn đến mức khó mà tưởng tượng. Thực lực của các ngươi, quả thực có chút khủng bố rồi. Các ngươi cùng đẳng cấp thực lực với bọn họ, nhưng khi thi triển thủ đoạn, lại người nào cũng khủng bố hơn người đó. Tần Minh nhìn cũng không khỏi kinh thán một câu. Phải biết, trước đây khi hắn chưa có đẳng cấp cũng chỉ như tiểu binh trong quân hoàng cân mà thôi. Ngay cả thú nương cũng chỉ là mạnh hơn người thường rất nhiều, 1:10, 1:20 thì được, nhiều hơn cũng khó mà duy trì. Nhưng lúc này, rõ ràng thực lực tương đương ra các lượng, nguyên bù, kỹ năng phát động, lại có thể tạo ra uy lực gần như hủy diệt. Chủ công, đây là thần thoại Tam Quốc, chúng ta thuận vận mà sinh, lực lượng bản thân cùng quy tắc, pháp tắc hiện tại, có thể nói là 100% phù hợp, thực lực của chúng ta là được thiên đạo 100% ủng hộ. Cho nên, chính vì vậy, công kích của chúng ta mới có thể tạo ra kết quả khủng bố như vậy. Đây không phải là chủ công các ngươi không đủ mạnh, chỉ là vì nguyên nhân thiên địa, đợi đến khi thần thoại Tam Quốc kết thúc, thực lực của chúng ta cũng sẽ trở về quỹ đạo ban đầu. Gia Cát Lượng nhìn ra nghi hoặc của Tần Minh, quạt quạt lông trắng cười giải thích. Tần Minh nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Thần thoại Tam Quốc, giai đoạn hiện tại chính là sân nhà của mưu sĩ, võ tướng, thậm chí là binh sĩ. Chủ công, thực ra thực lực của chúng ta lúc này còn phải nhờ vào kỳ dị chi lực mà lãnh địa của chủ công sở hữu, khiến thực lực của chúng ta mỗi khắc đều tăng thêm 100%, nếu không, như công kích vừa rồi, lượng cũng nhiều nhất chỉ có thể đánh ra 2-3 đạo mà thôi. Gia Cát Lượng lại giải thích, đồng thời nhắc nhở một câu, chủ công, nhìn xuống dưới, Mã tướng quân sắp lập công rồi. Tần Minh sau khi nghe giải thích, cũng coi như thông suốt nhiên vui tươi hắn thuận theo lời Gia Cát Lượng nhìn xuống chiến trường phía dưới. Chỉ thấy Mã Vân dẫn 50 kỵ, đi qua đầu, máu tươi văng khắp nơi, trong quân hoàng cân như vào chỗ không người. Giữa lúc tung hành, Mã Vân tay cầm hắc thiết trường thương đã xông đến gần tiểu phương cử soái hầu duệ đạt. Hoàng cân tặc tử, nạp mạng đi. Chỉ thấy Mã Vân hắc thiết trường thương chỉ thẳng, kiêu ngạo hô lớn. Nghe vậy, hầu duệ đạt sợ đến sắc mặt tái nhợt không thôi, không ngừng quát, mau mau mau, cản hắn lại cho ta. Chương 133 Gia Cát Lượng đại lễ. Chương 133 Gia Cát Lượng đại lễ. Hầu duệ đạt mệnh lệnh kinh hoàng, trong quân hoàng cân vốn đã tan rã, chẳng khác nào vật trang trí. Một đám võ tướng chùn bước không tiến, nhìn nhau, không một ai dám xông lên ngăn cản. Hoàng Cân tặc tử, chết. Khi một đám võ tướng quân Hoàng Cân chùn bước không tiến, Mã Vân dẫn theo 50 kỵ binh, nhanh như chớp giật, mang theo từng đóa huyết hoa đỏ tươi. Đừng. Hoàng Kim Trạm. Hầu Duệ đạt kinh hãi vô cùng, vung đại đao trong tay chém ra một đạo đao quang màu vàng phản kháng, đao quang này cũng coi như sắc bén. Phiên Vân phục. Mã Vân quát lớn, ánh mắt sắc bén, mang theo niềm tin tất thắng. Một thương đâm ra, va chạm cùng đao quang màu vàng. Rắc. Một điểm hàn mang, bắn ra vô tận uy năng, đao quang màu vàng trong nháy mắt vỡ nát, đại đao vỡ vụn, hàn mang theo xung phong của huyết liệt mã, cuối cùng rơi vào yết hầu của Hầu Duệ đạt. Phụt, hai mắt Hầu Duệ đạt trợn trừng như trung đồng, bên trong tràn đầy không thể tin, hắn đến chết cũng không dám tin, bản thân ngay cả một kích của đối phương cũng không đỡ nổi. Rắc. Cùng với cái chết của Hầu Duệ đạt, hắc thiết trường thương trong tay Mã Vân nhẹ nhàng vung lên, liền chặt đứt xoáy kỳ của quân Hoàng Cân. Chủ soái đã chết, đầu hàng không giết. Chủ soái đã chết, đầu hàng không giết. Chủ soái đã chết, đầu hàng không giết. Mã Vân dẫn theo 50 kỵ binh tung hoành trong quân Hoàng Cân, giơ Hầu Duệ đạt lên không ngừng gào hét, tiếng hô vang như hồng trùng, khiến người ta kinh sợ. Vào lúc này, Nhu Man từ trong rừng cây bên cạnh xung ra, toàn thân hắn tản ra khí tức đỏ như máu, cười giữ tận nói, quân sư quả nhiên liệu sự như thần. Bây giờ đến lượt chúng ta biểu hiện rồi. Thị huyết, thần lực, giết cho ta. Nhu Man liên tục thi triển hai kỹ năng, hắn dẫn theo 260 bộ binh, vung đại đao, xông thẳng vào chiến trường. Phụt phụt phụt, đao này nối đao kia, Nhu Man thân tiên sĩ tốt, cũng là xông pha ở tuyến đầu. Mỗi một đao, thế mạnh lực trầm, dễ dàng liền có thể bổ đôi quân Hoàng Cân bình thường. Trong chốc lát, trên chiến trường, càng thêm đẫm máu, từng đạo năng lượng màu đỏ máu bắt đầu quấn quanh trên thân Nhu Man cùng 260 bộ binh xông pha theo hắn. Giết giết giết, tức vũ khí, kẻ đầu hàng không giết. Nhu Man vốn thân hình khôi ngô, giờ phút này dưới sự bao phủ của một tầng huyết hồng quang mang, khiến hắn trông như thần ma, âm thanh uy mạnh chấn động khiến quân Hoàng Cân xung quanh hắn gan mật đều liệt. 80% quân Hoàng Cân nhao nhao lựa chọn tước vũ khí, đầu hàng. Một phần rất nhỏ quân Hoàng Cân thì là loại tín ngưỡng thiên công tướng quân cực kỳ kiên định, thể chết không đầu hàng, liều chết chống cự, điên cuồng xông thẳng về phía Nhu Man cùng với phía Mã Vân. Tuy nhiên, chính vì sự xung sát của bọn họ mới khiến càng nhiều quân Hoàng Cân sợ vỡ mật, tước vũ khí, đầu hàng. Dù sao phía Mã Vân giống như cỗ máy xay thịt di động, nơi đi qua đều là máu tươi văng tung tóe, sức cơ động của kỵ binh lại cực nhanh, trên chiến trường hình thành một con đường đẫm máu, khiến người ta kinh hãi không thôi. Lại một lát sau, hơn 40% quân Hoàng Cân tức vũ khí đầu hàng, một vạn quân Hoàng Cân đã bị chém giết chỉ còn lại 6.000 người, số quân Hoàng Cân còn lại bị cuốn vào đội ngũ khắp nơi đều là bóng dáng đầu hàng, trông có vẻ vô cùng mờ mịt. Vào lúc này, động tác của Nhu Man và Mã Vân đều dừng lại. Kẻ thân phục có thể sống, kẻ chinh phục có thể sống. Chủ công, đây là một phần lễ gặp mặt lượng tặng cho chủ công ngài, xin hãy nhận lấy. Mấy ngàn quân Hoàng Cân này đủ để chúng ta quét ngang xung quanh, duy trì ưu thế mạnh nhất. Gia Cát Lượng tự tin đầy mình, cười nói. Thần Minh nghe vậy, lập tức đại hỉ. Thần thoại Tam Quốc, thiên hạ của võ tướng, mưu sĩ cùng binh tốt, thiên phú của hắn, chỉ cần là thu phục tù binh, chỉ cần đối phương thần phục, vậy thì là 100% trung thành. Nói cách khác, quân đội của hắn không thể nào xuất hiện tình huống phản bội. Nếu cứ như vậy lần cầu tuyết, trong thời gian ngắn, hắn rất có thể sẽ tập hợp được hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu quân đội. Đến lúc đó, đại quân khủng bố như vậy, dưới sự gia trì của quân trận, dù là võ tướng người tiên, cũng chỉ có thể bị quân trận vây khốn, bị binh tốt tiêu hao đến chết. Phải biết, dù là Triệu Vân, trong 30 vạn đại quân của Tào Tháo bảy vào bảy ra, cũng mệt mỏi đến suýt kiệt sức, hơn nữa đây còn là trong tình huống Tào Tháo thưởng thức nhân tài không cho thủ hạ ra tay hạ sát thủ. Nếu không để ý như vậy, Triệu Vân bảy vào bảy ra căn bản không thể hoàn thành. Tốt tốt tốt, quân sư đại tài, ta lúc đầu lại không nghĩ tới. Thần Minh đại hỉ nói. Chương 134 khăn vàng quân thần phục, chương 134 khăn vàng quân thần phục, chủ công của ta, tâm hệ thương sinh, chính là hiền chủ đương thời vậy. Nay, các ngươi những Hoàng Cân tặc tử này dám đến xâm phạm, bị thần lôi phá hủy, thiên khiển giáng xuống. Chủ công khoan hậu nhân tử, có phong thái hiền quân thời cổ, niệm các ngươi không phải chủ mưu, niệm tình sinh mệnh đáng quý. Chư vị, còn không mau mau thần phục chủ công của ta, về sau, kiến công lập nghiệp, hưởng vinh hoa phú quý, thành vương thành hầu. Gia Cát Lượng đứng trước tường thành, giọng nói trong trẻo, mang theo cảm giác khiến người ta tin phục một cách khó hiểu. Hơn nữa, trong lúc hắn nói chuyện, trời đất nổi lên cuồng phong, bắt đầu lất phất mưa phùn, trên bầu trời, mây đen dày đặc mang đến cảm giác áp bách, càng tăng thêm vài phần. Tất cả mọi thứ, kết hợp với lời nói của Gia Cát Lượng, trong chốc lát, nhóm quân Hoàng Cân vốn đã buông vũ khí đầu hàng, nhao nhao kinh ngạc Gia Cát Lượng như thiên nhân, uy phục xuống đã là thần phục. Phải biết rằng, tuy thiên công tướng quân Trương Giác cũng có thể hô phong hoán vũ, triệu hồi lôi đỉnh. Tất cả quân Hoàng Cân đều người người đều biết, nhưng biết là biết, mắt thấy là thật, hai nghe là hư. Bây giờ Gia Cát Lượng ngay trước mặt bọn họ thi triển thần tiên thủ đoạn như vậy, bọn họ còn có lý do gì không tin phục, không bị thuyết phục? Đinh, Hoàng Cân quân phổ thông võ tướng, Dương Cầu Đản, Lý Nhị Đản, Triệu Cương Đản đã thần phục ngươi, gia nhập Thiên Tuyển Chi Địa Đinh, Hoàng Cân quân giáp đất Bình Đinh. Đã thần phục ngươi, gia nhập Thiên Tuyển Chi Địa Đinh, Hoàng Cân quân dân binh Trương Tam Lý Tứ Vương Ngũ Trương Ma Tử. Đã thần phục ngươi, gia nhập Thiên Tuyển Chi Địa Đinh, Hoàng Cân quân tổng cộng có 3000 người đã thần phục ngươi. Đinh, Hoàng Cân quân dân binh tổng cộng có 3000 người đã thần phục ngươi. Đinh, trận chiến này kết thúc, ngươi đã hy sinh 10 kỵ binh, 50 bộ binh làm cái giá, giành chiến thắng vạn người Hoàng Cân quân, ngươi đại thắng toàn diện. Đinh, trận chiến này ngươi đã dùng binh lực chưa đến 1000 người giành chiến thắng vạn người Hoàng Cân quân, quân sư, võ tướng, nhu sĩ, binh, lính tham chiến lần này đều đã được thăng cấp. Đinh, quân sư của ngươi Gia Cát Lượng đẳng cấp đã thăng lên cấp 10, đinh, nhu sĩ của ngươi, Nguyên Vũ đẳng cấp đã thăng lên cấp 5, đinh, võ tướng của ngươi, Mã Vân đẳng cấp đã thăng lên cấp 5, đinh, binh lính của ngươi, cung tiễn thủ đẳng cấp đã thăng lên cấp 5, đinh, binh lính của ngươi, kỵ binh đẳng cấp đã thăng lên cấp 7, đinh, binh lính của ngươi, bộ binh đẳng cấp đã thăng lên cấp 5, đinh, trận chiến này thắng lợi, ngươi thân là lãnh chúa đã nhận được 100.000 điểm kinh nghiệm cấp 55, 4818420, 600000000, từng tiếng nhắc nhở liên tục vang lên. Đầu tiên là tiếng nhắc nhở võ tướng, binh lính hoàng cân quân thần phục, sau đó là tiếng nhắc nhở chiến thắng, toàn bộ thành viên thiên tuyển chi địa của hắn đều thăng cấp. Thân là quân sư chủ đạo tất cả những điều này, Gia Cát Lượng một lần trực tiếp thăng lên cấp 10. Đạt đến thực lực cấp hắc thiết, Tần Minh phát hiện, Gia Cát Lượng đẳng cấp vừa đạt đến liền trực tiếp biến thành cấp hắc thiết, không có bất kỳ bình cảnh, gông cùng, thử thách nào. Có lẽ chiến tranh càng nhiều, kinh nghiệm nhận được càng nhiều, thực lực liền có thể tăng gọn. Tần Minh trong lòng thầm than, khó trách đây là thời đại thuộc về võ tướng, nhu sĩ, binh lính. Phải biết rằng hắn thăng cấp đến cấp bạch kim hiện tại, mỗi giai đoạn đều có thử thách. Quân sư, không biết dân binh là có ý gì? Bọn họ hình như có sự khác biệt so với binh lính. Tần Minh cau mày hỏi. Mặc dù binh lính, dân binh theo nghĩa đen có thể biết ý nghĩa, nhưng thần thoại tam quốc này hẳn là có một số hàm nghĩa không giống, cho nên hắn mở miệng hỏi. Thủ lĩnh hoàng cân quân, thiên công tướng quân khởi nghĩa, cho nên trong hoàng cân quân phần lớn là dân binh chiếm đa số, mà binh lính chỉ chiếm khoảng 4 phần. Sức chiến đấu của dân binh yếu hơn so với binh lính, tuy nhiên, bọn họ lại là sự tồn tại khá đặc biệt, binh lính có thể bạo binh ra, dân binh thì không thể. Cho nên, dân binh có thể được sử dụng làm binh lính, cũng có thể trở thành một phần của bách tính trong lãnh địa, tham gia các loại sản xuất, lao động, đây kỳ thực là điều chủ công vừa vặn đang thiếu. Gia Cát Lượng cười giải thích. Chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên ánh sáng trí tuệ, hiển nhiên, trong lòng đã quy hoạch sự phát triển tương lai của Thiên Tuyển chi địa. Chương 135 sơ định kế hoạch, tiếp thu bắt được đem chương 135 sơ định kế hoạch, tiếp thu bắt được đem nghe Gia Cát Lượng giải thích, Tần Minh tuy trong lòng lẩn ẩn có chút suy đoán, nhưng giờ đây khi nhận được xác nhận, hắn vẫn không kìm được mà thở dốc. Trong thế giới cầu sinh đầy sương mù này, điều khó khăn nhất để phát triển lãnh địa là gì? Đối với hắn mà nói, không phải tài nguyên, mà là nhân khẩu. Một lãnh địa muốn phồn vinh, muốn phát triển lớn mạnh, nhân khẩu là không thể thiếu, nếu không không cứ gọi là phát triển lãnh địa, mà gọi là phát triển địa bàn. Nói cách khác, như vậy có thể khiến nhân khẩu lãnh địa của chúng ta nhanh chóng tăng lên, từ đó cung ứng đủ nhu cầu lương thảo vật tư cho quân đội. Lãnh địa của chúng ta cũng có thể nhờ sự gia nhập của bọn họ, nhân khẩu không ngừng tăng lên, lấy một phương thức cực kỳ nhanh chóng mà điên cuồng lớn mạnh. Tần Minh theo mô thức này suy nghĩ, hắn thậm chí không dám tưởng tượng tốc độ phát triển của mình sẽ bùng nổ đến mức nào. Chủ công, đúng vậy. Lượng, hiện tại đã có quy hoạch sơ bộ, loạn hoàng cân lần này chính là thời kỳ then chốt để chúng ta phát triển bành trướng. Phải biết rằng trong quân hoàng cân, đa số là bách tính đi theo thiên công tướng quân khởi nghĩa, chính vì vậy, trong bọn họ dân binh chiếm đa số. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chủ động xuất kích. Gia Cát Lượng cười lớn vuốt ve tròm râu thưa thớt, nói. Chủ động xuất kích. Tần Minh nghi hoặc hỏi. Chủ công, hiện tại chúng ta có hơn 10 võ tướng, gần 10 mưu sĩ, cộng thêm quân hoàng cân vừa đầu hàng, binh tốt hơn 3.000 người. Hoàn toàn có thể khuyết tán ra hình tròn, điên cuồng càn quét. Phải biết rằng loạn hoàng cân, dẫn đến khắp nơi đều là cứ điểm của quân hoàng cân, những thứ này đều là dưỡng chất để chúng ta phát triển lớn mạnh. Gia Cát Lượng cười đáp. Cứ điểm của quân hoàng cân, cùng với các lãnh địa xung quanh, dưới vo sắt của quân đội, tất cả đều phải thần phục. Trong mắt Tần Minh tinh quang lóe lên, đầy ý cười nói. Chủ công, quân sư, lần này đại thắng trở về. Thú binh đã được tập trung dưới thành tường, chờ đợi chủ công phân phó. Mã Vân và Ngưu Man cùng các võ tướng khác tiến lên, ôn quyền nói. Phía sau bọn họ, còn có 6 võ tướng, cùng 2 mưu sĩ. Tại Hạ Dương Cậu Đản, Lý Nhị Đản, Triệu Cương Đản bái kiến chủ công, chúng ta nguyện ý thần phục ngài, vì lãnh địa phát sáng phát nhiệt. Tại Hạ Trương Bạch, Lý Phổ, nguyện vì chủ công cống hiến sức chó ngựa. 6 võ tướng, 2 mưu sĩ cùng nhau quỳ trên mặt đất mở miệng nói. Những người trước mắt, bao gồm cả những tù binh dưới thành tường, đều đã nguyện ý thần phục, bây giờ chỉ cần Tần Minh ra lệnh, liền có thể khiến bọn họ gia nhập Thiên Tuyển chi địa. Đối với điều này, Tần Minh không hề suy nghĩ, cười nói, lãnh địa của chúng ta đang rất cần sự gia nhập của các tráng sĩ. Gia nhập Thiên Tuyển chi địa sẽ là cơ duyên lớn nhất trong cuộc đời các ngươi. Đinh, Dương Cẩu Đản, Lý Nhị Đản, Trương Bạch, Lý Phổ đã gia nhập Thiên Tuyển chi địa. Theo một tiếng nhắc nhở vang lên, một đám võ tướng và mưu sĩ uy hàng Thiên Tuyển chi địa, triệt để dung nhập vào đó. Dù sao thiên phú đã bày ra ở đó, chỉ cần gia nhập, trực tiếp chính là độ trung thành tối đa. Triệu Cương Đản thuộc về Tần Minh. Thiên Tuyển chi địa, phẩm chất, võ tướng hiếm có, B. Thực lực, cấp 5. Số lượng binh lính chỉ huy, 400 người. Độ trung thành, 100. Thiên phú, dũng mãnh. Kỹ năng, cuồng đao, tín ngưỡng ban tặng. Nhìn lướt qua thuộc tính của các võ tướng, không ngờ Tần Minh lại phát hiện ra điều bất ngờ, phẩm chất của Triệu Cương Đản lại là võ tướng hiếm có, nhưng nghĩ lại, vạn người quân hoàng cận, không có mấy võ tướng phẩm chất cao, ngược lại mới là không bình thường. Những người khác, Tần Minh phát hiện, phẩm chất của bọn họ đều là võ tướng cao cấp. Đối với điều này, Tần Minh khẽ mỉm cười. Võ tướng cao cấp trong tay hắn chính là võ tướng hiếm có trong tay hắn chính là võ tướng siêu hiếm có. Hiện nay lãnh địa sắp mở rộng, ta tạm thời ban cho các ngươi cơ duyên vô thượng, sau này các ngươi hãy dùng chiến công để bù đắp. Xoẹt. Tần Minh nói xong, thăng hoa chi lực rơi xuống trên người mọi người. Đinh, ngươi đã thăng hoa Dương Cẩu Đản, Lý Nhị Đản, Trương Bạch, Lý Phổ, phẩm chất của bọn họ từ võ tướng, mưu sĩ cao cấp, biến thành võ tướng, mưu sĩ hiếm có. Đinh, ngươi đã thăng hoa Triệu Cương Đản, phẩm chất của hắn từ võ tướng hiếm có biến thành võ tướng siêu hiếm có. Còn các ngươi, hiện nay lãnh địa đang trong giai đoạn phát triển, những điều khác ta sẽ không nói nhiều, sau này các ngươi nhất định sẽ được thăng quan tiến trước, danh chấn thiên hạ. Tần Minh lại đặt ánh mắt lên Ma Vân, Ngưu Man nói: "Được chủ công ban cho ân huệ ngập trời, chúng ta ha dám còn đòi công lao. Đời này chúng ta nhất định sẽ vì chủ công mà giết ra một tương lai." Mã Vân và Ngưu Man cùng một đám võ tướng lưu sĩ, hoảng sợ quỳ xuống nói: "Bọn họ có được phẩm chất như bây giờ, thoát thai hoang cốt, đều là vì Tần Minh, ban thưởng gì đó, bây giờ căn bản không quan trọng. Tạ ơn chủ công ban cho cơ duyên ngập trời. Chúng ta nhất định sẽ vì chủ công xông pha khói lửa, không từ nan." Triệu Cương Đản cùng mấy người sau khi được thăng hoa đều quỳ xuống cảm tạ. Giải quyết xong chuyện võ tướng, Tần Minh đi xuống thành tường, đi đến tiếp nhận 6000 quân tù binh, trong quân Hoàng Cân tuy nói dân binh chiếm đa số, nhưng chiến lược chân chính của quân Hoàng Cân vẫn đáng kể, so với chiến lược của bộ binh bình thường thậm chí còn cao hơn không ít, nếu không phải hắn dùng võ tướng, mưu sĩ nghiền ép, binh tốt của hắn lại trải qua thăng hoa, lại trải qua gia chỉ thiên phú lãnh địa, thật sự chưa chắc có thể làm gì được quân Hoàng Cân. Cho nên giờ khắc này, Tần Minh trong lòng cũng mong đợi. Chương 136 tập thể thăng hoa, chương 136 tập thể thăng hoa, Tần Minh cùng Gia Cát Lượng và một nhóm võ tướng mưu sĩ đi đến dưới chân thành. Lúc này, một đám quân khăn vàng đầu hàng, mặt đầy mở mịt nhìn quanh khắp nơi. "Còn không bái kiến chủ công?" Ngưu Man gầm lên một tiếng, âm thanh vang dội hùng hồn, chấn động lòng người. "Bái bái kiến chủ công." Một đám quân khăn vàng vốn đã bị đánh cho phục tùng hoàn toàn, đã đầu hàng thì cứ thuận theo dòng chảy, tùy ngộ nhi an. Tự nhiên là nói gì làm đấy, Tần Minh nhìn thấy các quân khăn vàng nhao nhao quỳ rạp xuống, hắn mỉm cười. Đem tất cả quân khăn vàng thu vào lãnh địa, trong khoảnh khắc, dân số lãnh địa tiền tuyển chi địa tăng vọt 3000 người. Về phần tại sao không phải 6000 người, tự nhiên là vì những quân khăn vàng thực sự là binh lính, chỉ có thể tính là binh lính, không thể tính là bách tính có linh tính. Đương nhiên, chỉ cần binh lính không ngừng thăng cấp, liền có thể trong quá trình thăng cấp không ngừng cường hóa thần trí, linh trí của chính bọn họ, có thể thoát khỏi danh xưng công cụ chiến tranh này. "Tốt tốt tốt, đã như vậy, quân sư, ta cũng vì kế hoạch của ngươi góp một phần sức, cứ để sự phát triển của chúng ta trở nên càng thêm mãnh liệt." Tần Minh nhìn về phía Gia Cát Lượng, cười nói. Dứt lời, hắn vung tay lên, thang hoa chi lực trực tiếp rơi vào trong đám người. Xoẹt xoẹt, do số lượng người quá đông, thang hoa chi lực lóe lên ánh sáng bảy màu, gần như biến nơi này thành một phúc địa mờ ảo. "Đinh, ngươi đã thăng hoa quân khăn vàng giáp đất bính đinh, bọn họ đã biến thành quân khăn vàng." "Tinh anh, giáp đất bính đinh đinh, ngươi đã thăng hoa dân binh quân khăn vàng Trương Tam Lý Tứ Vương Ngũ Trương Ma Tử, bọn họ đã biến thành dân binh quân khăn vàng." "Tinh anh, Trương Tam Lý Tứ Vương Ngũ Trương Ma Tử." Khi ánh sáng của thăng hoa chi lực hoàn toàn kết thúc, 6000 quân khăn vàng, dân binh quân khăn vàng đều trở nên cường hãn hơn so với trước đây, cường hãn không chỉ một chút hai chút. "Cái thủ đoạn này thật sự nghịch thiên a. 6000 người cùng lúc được thăng hoa, thực lực của họ đã thay đổi về bản chất, điều này thực sự khiến Gia Cát Lượng kinh ngạc không thôi." "Ơ, ta mạnh hơn rồi, cơ bắp cũng cứng hơn rồi, được bệnh tật trên người ta đều biến mất rồi, lưng không đau, chân không mỏi, nằm trên bụng tiểu nữ tử chắc sẽ không vừa động là đau lưng nữa, sức lực so với trước đây ít nhất lớn hơn gấp đôi, điều này thật không thể tin được." Ta biết rồi, đây nhất định là thủ đoạn của chủ công a, trước đây đánh trận lúc thì thiên khiển, lúc thì lôi đỉnh, đó là trời cao đang trừng phạt chúng ta a, bây giờ chúng ta gia nhập lãnh địa của chủ công, trở thành tử dân của lãnh địa hắn, liền xảy ra biến hóa không thể tin được như vậy, ta nghĩ chủ công nhất định là thiên tuyển chi nhân trong truyền thuyết." "Thủ đoạn của chủ công sao? Vậy thì thật là lợi hại quá, cảm tạ chủ công, bái tạ chủ công ban ân cơ duyên to lớn." "Cảm tạ chủ công." Trong dân binh quân khăn vàng, tiếng bàn tán không ngừng vang lên, mọi người nghị luận sôi nổi. Dân binh có linh trí, ý thức tự chủ, chính vì vậy, bọn họ mới có thể trở thành bách tính của lãnh địa. "Chủ công ứng vận, thuận thiên mà sinh, chính là thiên tuyển chi nhân. Chủ công nhân từ anh minh ban xuống cơ duyên như vậy, các ngươi sau này phải hảo hảo báo đáp ân thưởng của chủ công. Tương lai chủ công tất định tranh giành trung nguyên, xưng vương xưng đế. Đến lúc đó các ngươi đều sẽ có công lao từ rộng." Gia Cát Lượng nghe tiếng bàn tán, mượn đà nói. Khí thế của hắn quyết tán, trong lời nói tràn đầy uy nghiêm. Các dân binh quân khăn vàng nghe lời Gia Cát Lượng nói, càng thêm kích động. "Tranh giành trung nguyên, xưng vương xưng đế. Tranh giành trung nguyên, xưng vương xưng đế." Một đám võ tướng lưu sĩ, sau khi nghe tiếng hô lớn của dân binh quân khăn vàng, cũng không khỏi sắc mặt căng thẳng, nhao nhao quỳ rạp bên cạnh Tần Minh, cùng nhau hô vang khẩu hiệu tranh giành trung nguyên, xưng vương xưng đế. Tần Minh nghe vậy, khoe miệng nở nụ cười. Bọn họ hô là khẩu hiệu, Tần Minh nghe được lại là kết quả. Với thực lực và nội tình hiện tại của hắn, khẩu hiệu này muốn hoàn thành, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hắn vây vây tay, nói: "Chư vị, các ngươi gia nhập thiên tuyển chi địa của ta, tương lai tất định huy hoàng. Không nói nhiều lời, loạn thế đã đến, chúng ta phải nắm giữ từng phút từng giây, chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tạo ra một nơi để bản thân dừng chân, một nơi an toàn, một nơi hạnh phúc. Tiếp theo, các ngươi nghe theo mệnh lệnh của quân sư là được." Sau khi Tần Minh nói xong, Gia Cát Lượng cười cúi người nói: "Đa tạ chủ công giao phó trọng trách. Sự không nên chậm trễ, lựa bây giờ phải sắp xếp tất cả ổn thỏa." Chương 137 bốn lộ ra kích. Chương 137 bốn lộ ra kích. Gia Cát Lượng phe phẩy quạt lông trắng, mặt mang nụ cười thong dong, khoảnh khắc sau, liền bắt đầu tại chỗ điểm binh. "Mã Vân, ngươi phụ trách dẫn dắt 50 kỵ binh càn quét cứ điểm Hoàng Cân quân cỡ nhỏ, thế lực xung quanh, đồng thời phụ trách thu thập tình báo truyền về. Ngưu Man, ngươi phụ trách dẫn dắt 260 bộ binh cùng 1000 Hoàng Cân quân, từ phía đông xuất phát một đường càn quét qua. Thực hành chính sách tăng quang, lương thảo, nhân khẩu, cùng địch quân đều diệt sạch." Một lúc lâu sau, Gia Cát Lượng sắp xếp ổn thỏa, Tần Minh vị chủ công này cũng bị điều động ra ngoài, không bỏ qua một chút sức lực nào, toàn lực càn quét, phát triển. Cuối cùng, tổng cộng chia làm 4 lộ đại quân, lấy Thiên Tuyển chi địa làm trung tâm, 4 phương đông nam tây bắc lan tràn ra. Phía đông là Ngưu Man, phía tây thì là Nguyên Vũ, phía nam do Trương Vân, Triệu Phi, Hoa Quân, Giả Lăng, Giả Húc, Điền Minh cùng Triệu Cương đàn hợp thành một lộ. Phía bắc thì là Tần Minh vị chủ công này dẫn dắt 500 hoàng cân quân tự mình dẫn đi. Đồng thời, mỗi một chi đội ngũ đều phối hợp mấy tên dân binh, võ tướng quen thuộc phương hướng đó, lấy đó làm quân đội dẫn đường, đem tất cả cứ điểm hoàng cân quân xung quanh toàn bộ quét sạch, càn quét trong đó lương thảo, dân binh, mà địch quân không đầu hàng thì là kinh nghiệm để quân đội nhanh chóng thăng cấp. Tất cả hoàng cân quân được sắp xếp ổn thỏa, hoàng cân quân dân binh còn lại thì toàn bộ do Gia Cát Lượng chỉ huy, phải ở trong lãnh địa đại làm kiến thiết. Theo lời Gia Cát Lượng, cái này gọi là chưa mưa đã lo, Thiên Tuyển chi địa của bọn họ một khi quá cường thế, bị thế lực khác chú ý, rất có khả năng sẽ nên đón tai họa ngập đầu, cho nên phải có biện pháp phòng ngự cần thiết. Đối với điều này, Tần Minh cũng biểu thị vô cùng tán đồng, hơn nữa toàn lực ủng hộ, tất cả tài nguyên trong lãnh địa tùy ý Gia Cát Lượng điều động. Nhân phẩm cùng năng lực của Gia Cát Lượng, cộng thêm năng lực thiên phú của hắn, khiến hắn căn bản không tìm được một chút lý do nào để không tin Gia Cát Lượng. Mọi việc sắp xếp ổn thỏa, Tần Minh cùng ba lộ đại quân khác cùng nhau xuất phát. "Chủ công, phương hướng chúng ta đi này, ước chừng hơn 10 phút, chính là một cứ điểm hoàng cân quân cỡ nhỏ, đại khái có 200 người đóng quân ở đó, chúng ta đi tới đó, ước chừng có thể có thu hoạch không tệ." Là một võ tướng hoàng cân quân trước kia, Dương Cẩu Đản, hắn hướng Tần Minh giới thiệu. "Ừm, vậy thì đi san bằng nó." Tần Minh nghe răng cười nói. Rất hiển nhiên, những cứ điểm hoàng cân quân này chính là từng trợ lực để những người cầu sinh như bọn họ phát triển lãnh địa giai đoạn đầu. Một đường hành quân, Tần Minh tranh thủ thời gian mở kênh trò chuyện. Kênh trò chuyện chiến khu Tam Quốc thần thoại, một kênh trò chuyện mới nhảy ra. Hắn trước tiên theo lệ mở kênh trò chuyện thế giới. "Ha ha ha, mùa xuân của ta đến rồi, thiên phú của lão tử sắp phát sáng phát nhật rồi, thời gian dài như vậy, lão tử cuối cùng cũng chịu đựng được rồi. Chiêu mộ đầu tư, đầu tư, tương lai ta xưng vương xưng đế, nhất định có chỗ đứng cho các ngươi. Cái tên thần kinh nào mà kiêu ngạo như vậy? Còn chiêu mộ đầu tư? Ta đi đầu tư một chút vật tư, người đó lại là thiên phú bạo binh, mỗi lần chiêu mộ binh lính đều sẽ nhận được thưởng, quá khủng bố rồi, ta cảm thấy cuộc tranh giành lãnh chỗ này chính là vì hắn mà tạo ra. Kết quả nhiên mỗi giai đoạn đều có mỗi giai đoạn người hắc, nhưng mà nói Tần Minh độc chiếm phong thái cấp 50, thưởng đặc biệt đều sắp bị hắn lấy hết rồi, không biết cuộc tranh giành lãnh chúa có kết thúc không. Bảng xếp hạng phát triển lãnh địa ngày hôm qua hắn vẫn là hạng nhất, hắn nội tình thâm hậu, đoán chừng nhất thời nửa khắc, không ai có thể vượt qua. Ta thấy chưa chắc, phải biết rằng thiên phú kỳ lạ một khi xuất hiện, thích hợp hoàn cảnh hiện tại, tốc độ tăng lên tuyệt đối là khủng bố. Kênh trò chuyện chiến khu Tam Quốc thần thoại. Ha ha ha, lão tử mở đầu rút được Lữ Bố làm võ tướng, ta muốn vô địch rồi. Kiệt kiệt kiệt, ta rút được Trương Liêu. Kiệt kiệt kiệt, thần thoại võ tướng cấp SSS. Mẹ kiếp, thiên đạo bất công à, vì sao ta rút được một võ tướng tên là Quan Vũ à, mẹ kiếp, một chữ sai, hại ta cả đời à. Tiểu hoàng cân tặc còn muốn tấn công lãnh địa của ta, bị ta dễ dàng giết cho người ngã ngựa đổ. Chậc chậc. Ta san bằng một cứ điểm hoàng cân quân cỡ nhỏ, thưởng lại là 100 bộ binh, sảng khoái quá. Thời gian đi đường, Tần Minh nhanh chóng nhìn lướt qua, quét qua một số thông tin quan trọng. Không khỏi thầm than, quả nhiên các loại thiên phú kỳ lạ đều có, người ứng vận mà sinh, tuyệt không ít. Hắn vẫn phải cố gắng hơn, duy trì ưu thế mới được. Trong lúc hắn xem kênh trò chuyện, đoàn người bọn họ đã đến cứ điểm Hoàng Cân Quân mà Dương Cẩu Đản đã nói. Chương 138 cầm xuống cứ điểm, chương 138 cầm xuống cứ điểm. Tần Minh ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cứ điểm Hoàng Cân Quân này được xây dựng trên một ngọn đồi nhỏ. Nói là cứ điểm không bằng nói là một cái trại nhỏ. Bên ngoài là bức tường gỗ cao vây quanh, cao gần 3 mét, trên đó cứ vài mét lại có một tháp canh. Khi Tần Minh và bọn họ vừa đến chân đồi, một tiếng còi báo động chói tai đã vang lên. Địch tập, địch tập, địch tập. Bên trong cứ điểm Hoàng Cân Quân bắt đầu có những hành động dày đặc. Chỉ trong vòng chưa đầy mấy chục giây, trên bức tường gỗ đã xuất hiện những quân sĩ đầu đội khăn vàng, trong đó không thiếu những cung tiễn thủ đeo trường cung, bắt đầu chuẩn bị dương cung lắp tên. Toàn lực tấn công. Tần Minh vung tay ra lệnh. Giết. Dương Cẩu Đản trước đây là võ tướng của Hoàng Cân Quân, giờ khắc này sau khi nhận được lệnh của Tần Minh, lập tức dẫn đầu xông lên. Hộ thể kim quang. Tất cả Hoàng Cân Quân đồng loạt quát lớn. Ngay sau đó, Tần Minh meo mắt lại liền thấy các Hoàng Cân Quân bùng nổ ra từng trận kim quang, rực rỡ vô cùng. Dưới sự bao phủ của kim quang, tốc độ và sức mạnh của bọn họ đều được tăng cường. Hơn nữa, kim quang phát ra như có thực chất. Xoẹt 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 mấy chục mũi tên thưa thớt rơi xuống, bắn về phía các Hoàng Cân Quân được kim quang bao phủ. Đang đang đang. Từng trận âm thanh vang lên, mũi tên bắn vào kim quang, vô lực bật ra. Ngược lại là các Hoàng Cân Quân, hung mãnh dị thường, trong thời gian ngắn đã xuất hiện dưới bức tường gỗ. Chí tử trọng phách. Dương Cẩu Đản là người đầu tiên xuất hiện dưới bức tường gỗ, hắn vung đại đao, quát lớn một tiếng, cơ bắp trên người nổi lên cuộn cuộn, một đao hung hăng chém ra. Đao quang lóe lên, một đạo đao ảnh khổng lồ hiện ra, nhanh chuẩn tàn nhẫn bổ vào bức tường gỗ. Ầm một tiếng, bức tường gỗ ứng tiếng bị phá ra một lỗ hổng. Giết, giết cứ điểm này. Dương Cẩu Đản cầm đao quát lớn, các Hoàng Cân Quân được kim quang bao phủ bên cạnh hắn liền từ lỗ hổng nối đuôi nhau mà bảo tiến vào bên trong, xông lên bức tường gỗ. Bức tường gỗ bị phá, quân thủ cứ điểm vốn đã ít người hơn bên Tần Minh, càng thêm hoảng loạn. Chặn lại, cho ta hung hăng giết. Võ tướng trấn thủ cứ điểm gầm thét không ngừng, hắn nhìn về phía Dương Cẩu Đản đã làm khí thế phe mình suy sụp. Hắn hận không thôi, nhưng lại không dám tiến lên chạm vào mũi nhọn. Dương Cẩu Đản nhe răng cười, liếc nhìn võ tướng chấn thủ trên bức tường gỗ, hắn nhảy lên một cái, bức tường gỗ cao 3 mét trong nháy mắt đã lên tới. Đầu hàng, hoặc là chết. chủ công chính là thiên tuyển chi nhân, ứng vận mà sinh, đầu hàng ngươi sẽ có được cơ duyên lớn lao. Cầm đao, nhe răng cười lạnh Dương Cậu Đản, ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn đối phương. Trong mắt hắn, đối phương bất quá là chiến công của hắn mà thôi, vô luận là khuyên hắn đầu hàng hay là chém giết hắn đều là công lao. Đương nhiên, nếu có thể đầu hàng khẳng định là tốt hơn, nhưng mà hắn cũng không có nhiều thời gian trì hoãn như vậy, hắn còn phải giết thêm mấy kẻ địch, lập thêm mấy phần công lao để báo đáp công lao lộ xác của chủ công. 10 giây suy nghĩ, Dương Cậu Đản bổ sung một câu, ánh mắt hắn nhìn về phía bức tường gỗ đã bị người phe mình chiếm giữ. Kẻ nào giao nộp vũ khí đầu hàng, không giết. Hắn quát lớn một tiếng, đại đao trong tay vạch ra mấy nhát, dễ dàng chém hai tên hoàng cần quân xông tới thành hai nửa. Máu nóng phun tung tóe lên mặt võ tướng trấn thủ, khiến hắn kinh hãi biến sắc. Ta đầu hàng thần phục. Võ tướng trấn thủ run rẩy hô lên, ra lệnh cho bọn họ dừng lại. Dương Cậu Đản vấp đao, nhè răng cười nói, từng là võ tướng cao cấp, hắn được Tần Minh thăng hoa, biến thành võ tướng hiếm có, lại có thêm thiên phú gia trì của Tần Minh, khiến hắn mạnh hơn so với võ tướng hiếm có bình thường. Cho nên, đối mặt một võ tướng trấn thủ bình thường nhỏ bé, hắn căn bản không để vào mắt. Dừng lại, mau mau cho ta dừng lại. Võ tướng trấn thủ quát lớn. Trong chốc lát, trên bức tường gỗ, các binh lính cứ điểm 4 không có ý chí chiến đấu cao đều nhao nhao dừng lại. Giao nộp vũ khí, đầu hàng. Đinh, ngươi dễ dàng chiếm được một cứ điểm hoàng cân quân, ngươi nhận được phần thưởng hoàng cân quân ít 100 người. Đứng ngoài cứ điểm, nhìn chiến sự dừng lại Tần Minh, bên hai một tiếng nhắc nhở vang lên. Xoay một tiếng, 100 tên hoàng cân quân thưởng lập tức xuất hiện bên cạnh Tần Minh. Bái kiến chủ công. Tiếng bái kiến đồng loạt, khoảnh khắc tiếp theo, Dương Cậu Đản dẫn theo võ tướng trấn thủ cũng quay trở lại, ôn quyền mở miệng nói, chủ công, chiến sự lần này mọi việc thuận lợi, tổng cộng giết địch 50 người, bắt giữ 150 người, cùng một tên võ tướng trấn thủ. Những thứ này xin chủ công định đoạt. Đã đầu hàng, vậy thì gia nhập thiên tuyển chi địa của chúng ta đi. Bọn họ sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Tần Minh cười nói, một cứ điểm nhỏ bé trực tiếp khiến hắn có thêm mấy trăm tên hoàng cân quân, thu hoạch này quả thực vô cùng phong phú. Hơn nữa, đây còn chưa phải là tất cả, bên trong cứ điểm sẽ có đủ loại vật tư. Chương 139 võ tướng vũ khí, huyền thiết phá giáp thương. Chương 139 võ tướng vũ khí, huyền thiết phá giáp thương. Giải quyết xong một cứ điểm, Tần Minh dưới trướng trực tiếp có thêm 250 tên quân hoàng cân. Hắn lệnh Dương Cậu Đản tập hợp tất cả mọi người lại, vung tay lên, thăng hoa chi lực lóe sáng, khiến Dương Cậu Đản hâm mộ không thôi. Hắn biết rõ ánh sáng kia lóe lên hiệu quả kinh khủng đến mức nào, khiến người ta thoát thai hóa cốt. Khi thuộc hạ quy tại chủ công, đời này nhất định dốc hết gan óc vì chủ công hiệu chung. Võ tướng trấn thủ Hoàng Siêu hít một hơi khí lạnh sau, mừng như điên quỷ trên mặt đất cảm tạ. Tần Minh đối với điều này, phất tay nói, mọi người cố gắng làm việc, nhất định sẽ có một tương lai huy hoàng tốt đẹp, tiền đồ vô lượng. Võ tướng trấn thủ Hoàng Siêu chỉ là một võ tướng bình thường, dù có thăng cấp cũng chỉ là võ tướng cao cấp, giai đoạn hiện tại thiên tuyển chi địa của hắn, võ tướng cao cấp chỉ có thể là võ tướng cấp thấp nhất mà thôi, Tần Minh cũng không có nhiều tâm tư để đáp lại hắn. Hoàng Siêu, bên trong cứ điểm có vật tư gì? Tần Minh trực tiếp hỏi. Bẩm chủ công, cứ điểm của chúng ta có 2000 cân lương thảo. Vốn là bốn phía chuẩn bị, vì đại quân làm chuẩn bị, công chiếm Cự Lộc huyện. Cự Lộc huyện sản lượng lương thực phong phú, đại quân hoàng cân nếu chiếm được Cự Lộc huyện, về mặt lương thảo có thể giải quyết mối lo trước mắt của bọn họ. Hoàng Siêu đem tất cả thông tin mình biết đều nói ra. Ừm, quân hoàng cân bên ta lại có động tác lớn như vậy, xem ra có lẽ ta phải cùng quân sư hảo hảo thương thảo một chút mới được. Có lẽ Tần Minh trong mắt tinh quang lóe lên, chậm rãi cười nói. Nửa khắc sau, 2000 cân lương thảo được vận chuyển ra ngoài, coi như là tất cả thu hoạch của hắn khi san bằng cứ điểm quân hoàng cân này. Đinh, võ tướng Newman của ngươi đã chiếm được một cứ điểm quân hoàng cân, ngươi nhận được phần thưởng dân binh hoàng cân ít 100 người. Đinh, võ tướng Triệu Cương Đản của ngươi đã chiếm được một cứ điểm quân hoàng cân, ngươi nhận được phần thưởng một hộp tài nguyên quân bị hắc thiết. Ngay khi Tần Minh bên này làm rõ xong, bên hai liên tục vang lên mấy tiếng nhắc nhở. Nhìn phần thưởng đột nhiên xuất hiện bên cạnh, không khỏi bật cười. Lại là 100 tên dân binh hoàng cân, tương đương với dân số lãnh địa lại tăng thêm 100. Thời chiến, phải có đủ dân số lãnh địa mới có thể cung cấp hậu cần ổn định cho quân đội nhiều, hậu cần không theo kịp, bản thân sẽ tăng dã. Dù là lấy chiến dưỡng chiến, cũng không dễ dàng như vậy, một khi trận chiến đó xuất hiện sai sót hoặc trở ngại, rất có thể sẽ khiến đại quân sụp đổ. Cho nên hậu cần ổn định và đầy đủ, tầm quan trọng của nó không hề yếu hơn việc phát triển quân đội. Dân binh hoàng cân sau khi thăng hoa, Tần Minh đem 250 tên quân hoàng cân vừa nhận được cộng thêm 100 dân binh hoàng cân vừa có được gáp giải 2000 cân lương thảo quay về, còn bản thân hắn thì dẫn người tiếp tục tiến lên. Trong lúc hành quân, Đinh, ngươi đã thăng hoa hộp tài nguyên quân bị hắc thiết, ngươi nhận được hộp tài nguyên quân bị thanh đồng. Đinh, ngươi đã mở hộp tài nguyên quân bị thanh đồng, ngươi nhận được vũ khí võ tướng tinh thiết liệt huyết thương. Tinh thiết liệt huyết thương phẩm chất, cấp thanh đồng. Giới thiệu, vũ khí chuyên dụng của võ tướng, cây thương này cứng rắn sắc bén, có thể cung cấp cho võ tướng lực chiến đấu giá trị không tệ. Ừm, xem ra võ tướng, mưu sĩ đều có vũ khí trang bị chuyên dụng, thậm chí sẽ cung cấp cho bọn họ lực chiến đấu giá trị rất cao. Mà các võ tướng chiêu mộ được, vũ khí mang theo bên mình đều là loại phổ thông nhất, chỉ là vũ khí phù hợp với bọn họ mà thôi. Tần Minh chống cằm nhìn cây tinh thiết liệt huyết thương trong tay lẩm bẩm nói: "Đinh, ngươi đã thăng hoa tinh thiết liệt huyết thương, ngươi nhận được huyền thiết phá giáp thương. Huyền thiết phá giáp thương phẩm chất, cấp bạch ngân. Giới thiệu, vũ khí chuyên dụng của võ tướng, cây thương này cứng rắn sắc bén, có thể cung cấp cho võ tướng lực chiến đấu giá trị khá tốt." "Được được, cái này nếu đưa cho Mã Vân, lực chiến đấu của hắn ước chừng có thể tăng thêm 1/10 nữa đi, dù sao mọi người đều không có vũ khí trang bị tốt, có một cây vũ khí tốt, sự tăng lên vẫn sẽ rất lớn." Tần Minh nhìn cây trường thương trong tay nói: Chỉ thấy trường thương toàn thân đen bóng, mũi thương mang theo hàn quang lạnh lẽo, cầm vào hơi nặng, cảm giác cầm nắm thoải mái. Chủ công, phía trước chính là cứ điểm cỡ trung xung quanh. Dương Cẩu Đản nói với Tần Minh. Tần Minh nghe vậy, ánh mắt hơi trầm xuống, trong miệng lẩm bẩm một câu, cứ điểm cỡ trung sao? Không biết sẽ có phần thưởng gì. Chương 140 chui vào cảnh giới. Cảnh giới. Khi Tần Minh cùng những người khác còn đang tiếp cận, bên trong cứ điểm trung hình của quân khăn vàng đã truyền ra tiếng cảnh giới. Có thể thấy được, quân khăn vàng vô cùng cảnh giác. Tần Minh nghe tiếng truyền ra từ bên trong cứ điểm, không khỏi khẽ nhíu mày. Nếu là cách đánh bình thường, hơn 500 người của hắn, tuy thực lực phẩm chất trước mặt binh lính cung cấp là tồn tại nghiền ép, nhưng trong công thành chiến, những chênh lệch này sẽ bị yếu hóa vô hạn. Chủ công, xem ra đây sẽ là một trận chiến khó khăn, bên trong cứ điểm trung hình thường được trang bị 500 quân sĩ, cộng thêm 100 dân binh, một danh cao cấp võ tướng. Bây giờ chúng ta cùng bọn họ số lượng tương đương, với tư cách là bên tấn công, sẽ tương đối vất vả. Dương Cẩu Đản nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo lắng phân tích nói: "Không biết thân là chủ công ta ra tay, hiệu quả của nó có giống như mưu sĩ, võ tướng ra tay không?" Thần Minh nghi hoặc hỏi. Cứ điểm trung hình trước mắt toàn bộ sử dụng đá tảng chất đống mà thành, từ xa nhìn lại đã có thể khiến người ta cảm thấy lực phòng ngự kinh người, xa không phải kết cấu gỗ của cứ điểm nhỏ có thể so sánh. Dương Cẩu Đản có thể một đao chém mở tường gỗ của cứ điểm nhỏ, nhưng đối mặt với tường đá của cứ điểm trung hình, khẳng định là bất lực. Nếu có thể chém mở một khe hở, vậy thì hắn cũng sẽ không nói ra những lời vừa rồi. "Ồ, chủ công, ngài muốn tự mình ra tay sao?" "Chủ công, ngài ra tay đương nhiên có thể, điều này cũng giống như hoàng đế ngự giá thân trình, chỉ là thông thường chúng ta đều không kiến nghị chủ công ra tay, hệ số nguy hiểm quá lớn, rất dễ bị đối phương tập kích." Nhắm vào. Dương Cẩu Đản nhìn Tần Minh ánh mắt hơi kích động, mở miệng nói: "Ừm, nếu ta có thể tự mình ra tay, vậy thì đơn giản rồi." Tần Minh trầm tư nói: "Hắn thân là lãnh địa chi chủ, có thể ra tay cũng là điều nằm trong dự liệu, điều hắn chủ yếu cân nhắc là hắn ra tay, binh lính, võ tướng dưới trướng có thể nhận được kinh nghiệm giá trị tương đương hay không? Kẻ đến là ai? Người của bộ hạ nào? Vì sao lại đến cứ điểm của chúng ta?" Trong lúc Tần Minh và Dương Cẩu Đản đang thảo luận, trên tường đá của cứ điểm trung hình, một võ tướng mặt đầy râu quai nón nghi hoặc hô xuống phía dưới: "Đoàn người Tần Minh, toàn bộ đều là trang phục của quân khăn vàng." Điều này khiến hắn có chút không rõ đầu đuôi. "Ừm, chủ công, người này ta quen, ta nghĩ ra một cách. Dù sao quân sĩ của chúng ta đều là trang phục của quân khăn vàng, không bằng chúng ta trực tiếp trà trộn vào, như vậy không có tường đá ngăn cản, chúng ta trước tiên hạ gục võ tướng kia, sau đó để võ tướng dẫn binh cùng nhau đầu hàng." Dương Cẩu Đản trong mắt lóe lên ánh sáng trí tuệ, chậm rãi nói: "Quen biết, quen biết vậy thì dễ làm rồi. Ta thấy khả thi, cứ dùng ý tưởng của ngươi, thành hay không thì cứ thử xem rồi nói." Tần Minh nghe vậy, cười nói: "Dương ba tướng quân, là ta đây, Dương Cẩu Đản, thuộc về tiểu phương cựu soái Hầu Duệ Đạt, tướng sĩ dưới trướng Hầu cựu soái, trước đây từng có vài lần gặp mặt giao thiệp với ngài. Hôm nay ta phụ mệnh áp giải phạm nhân đến đại doanh của quân ta, đi ngang qua cứ điểm này muốn bổ sung một chút hậu cần." Dương Cẩu Đản hướng về phía võ tướng trấn thủ trên tường đá Dương Bá hô lớn: "Thật sự là Dương tướng quân a, nếu đã như vậy, vậy thì mau mau vào cứ điểm đi, đừng làm lỡ nhiệm vụ mới phải." Dương Bá trong lòng hơi nghi hoặc, nhưng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Dương Cẩu Đản, vẫn mở miệng nói: "Trước đây hắn quả thật đã giao thiệp với Dương Cẩu Đản này vài lần dưới trướng tiểu phương cựu soái Hầu Duy Đạt. Vậy thì đa tạ Dương Bá tướng quân, nghỉ ngơi nửa ngày, chúng ta liền lại xuất phát. Vốn dĩ là một ngày có thể đến, nhưng hôm nay đi theo cựu soái đánh thắng trận rồi, xuất phát vội vàng, chỉ có thể ở chỗ tướng quân ngài làm phiền một chút rồi." Dương Cẩu Đản trên mặt mang theo nụ cười nhiệt tình, vừa đi về phía trước vừa mở miệng nói: "Hắn tin chắc, tin tức Hầu Duệ Đạt dẫn theo vạn người tấn công Tiên Tuyển Chi Địa thất bại còn chưa truyền ra, bởi vì quân khăn vàng có mặt ở đó, không phải đã chết thì cũng đã thần phục. Dựa vào bọn họ truyền tin tức ra ngoài không thực tế, mà muốn người của đại bản doanh Hầu Duệ Đạt truyền tin tức ra ngoài, chưa đến ngày thứ hai, ai dám nói chuyện hắn bại trận? Phải biết lúc đó thế nhưng là một vạn người quân đội tấn công một lãnh địa a, ai cũng không dám nghĩ Hầu Duệ Đạt sẽ bại." "Chậc chậc, thì ra là thế, không ngờ các ngươi lại đánh thắng trận rồi, lại lập công rồi nha. Vẫn là các ngươi tốt, chúng ta chỉ có thể canh giữ một cứ điểm chịu đựng." Dương Bá nghe vậy, gật đầu cười đáp lại. Rất nhanh, dưới sự dẫn dắt của Dương Cẩu Đản, mọi người tiến vào bên trong cứ điểm. "Dương Bá tướng quân, lại đây ta giới thiệu cho ngài một chút, hắn bây giờ tuy là tù nhân, nhưng hắn có tài sản lớn, tương lai khẳng định là nhân tài đặc biệt của đại quân chúng ta. Sao không bây giờ làm quen một chút, người xưa có câu nói hay, thêm hoa trên gấm sao bằng đưa than giữa trời tuyết." Dương Cẩu Đản cười nói, khiến Dương Bá một trận ngứa ngáy trong lòng và tò mò. Tò mò thanh niên này là thần thánh phương nào, đã là tù nhân rồi, còn phong thái nhẹ nhàng như vậy, sau này còn có thể là nhân tài đặc biệt của quân đội. Nghĩ vậy, hắn liền dẫn Tần Minh và Dương Cẩu Đản hai người riêng biệt tiến vào đại sảnh. Chương 141 Dương Bá thần phục, chương 141 Dương Bá thần phục. Dương huynh đệ, không biết vị này có gì kỳ lạ, lại đáng để ngươi đề cử như vậy, đáng để Hầu cử soái phái nhiều người đến tiễn như vậy. Dương Bá dẫn đường phía trước, tò mò hỏi. Vì Tần Minh, giọng điệu của hắn đã trở nên hòa nhã vô cùng, giữa lời nói bắt đầu xưng huynh gọi đệ với Dương Cẩu Đản. Khụ khụ, Dương Bá tướng quân, bây giờ xưng huynh gọi đệ còn hơi sớm, không bằng ngươi trước tiên thần phục chủ công của chúng ta, đến lúc đó rồi xưng huynh gọi đệ, rồi cùng nhau uống rượu nói chuyện vui vẻ thì sao? Dương Cẩu Đản nhe răng cười, chậm rãi nói. Trong lúc nói chuyện, sắc mặt hắn đã trở nên nghiêm túc, nhưng trong mắt hắn lại lộ ra một tia tò mò. Chủ công thần thông quảng đại bên cạnh, rốt cuộc sẽ chế phục Dương Bá trước mắt như thế nào? Ngươi các ngươi vậy mà lại đấu địch? Dương Bá trong lòng kinh hãi, sắc mặt đại biến, cùng Tần Minh kéo ra khoảng cách, có chút không thể tin được hỏi. Hắn không phải kinh ngạc vì Dương Cẩu đàn đầu địch, mà là kinh ngạc vì nhiều hoàng cân quân cùng nhau đầu địch. Dương Ba tướng quân, Tiểu Phương cử soái hầu duệ đạt tấn công lãnh địa chủ công nhà ta không thành, ngược lại bị chém giết tại chỗ, vạn người đại quân bị đánh tan, đầu hàng 6000 người, ta khuyên ngươi đừng không biết thời thế, sớm sớm đầu hàng thì tốt hơn. Ngươi xem ta, thoát thai hoàn cốt, chỉ cần ngươi nguyện ý chủ động thần phục, ta tin tưởng chủ công cũng sẽ cho ngươi cơ hội này. Đồng thời, chủ công chính là thiên tuyển chi nhân, tương lai nhất định thành hoàng thành đế, ngươi bây giờ thần phục chủ công, chính là nhân vật nguyên lão cấp, đừng nói ta không cho ngươi cơ duyên này. Dương Cẩu Đản thao thao bất tuyệt khuyên hàng. Tân Minh nhìn Dương Cẩu Đản một hồi thuyết phục, không khỏi cười. Có thể không chiến mà khuất phục người khác, kết quả này đương nhiên là tốt không thể tốt hơn. Đương nhiên, nếu không thể, hắn cũng không ngại tùy ý xuất thủ một chút. Phải biết thực lực hiện tại của hắn chính là bạch kim cấp, giai đoạn hiện tại thực lực của những võ tướng này bất quá hắc thiết bạch ngân, hoàng cân quân chỉ cần không phải những nhân vật trong đại bản doanh, cơ bản đều là những người cầu sinh giả dùng để cày kinh nghiệm, nhanh chóng lớn mạnh bản thân ở giai đoạn đầu. Cái gì? Vạn người đại quân bị đánh tan, Tiểu Phương cử soái bị chém giết tại chỗ. Đầu hàng vậy mà có 6000 người. Dương Bá nghe vậy, đại kinh thất sắc, hắn có địa vị nhỏ, nhất thời cũng bị kinh hãi đến há hốc mồm. Đúng vậy, những điều này đều là thật. Chủ công nhà ta chính là thiên tuyển chi nhân, lúc đó vạn người đại quân tấn công, trời giáng lôi đỉnh, cuốn lên cuồng phong, mưa lớn như chút nước. Dưới thiên uy trận trận, chỉ có chủ công chúng ta là thiên tuyển chi nhân mới có thể được thiên uy này tương trợ, còn không mau mau đầu hàng thần phục. Dương Cẩu Đản quát lớn một tiếng. Tiếng nói của hắn chấn động lòng người. Dương Bá trong lòng ồn ào, hắn không ngờ một Dương Cẩu Đản nhỏ bé bây giờ vậy mà lại dám nói như vậy, lời nói ra còn chấn động lòng người như vậy. Điều này không khỏi khiến hắn phải nhìn với con mắt khác. Nhưng Dương Cẩu Đản nói tuy hay, nhưng muốn hắn Dương mẫu người thần phục người khác như vậy, đó là không thể nào. Vậy ta liền đến kiến thức một chút chủ công thiên tuyển chi nhân của ngươi rốt cuộc lợi hại đến mức nào đi. Lời nói vừa dứt, tiếng rút đao vang lên, một vệt đao quang lóe lên lướt về phía cổ Tần Minh. Thân là quân nhân, xuất thủ chính là thủ đoạn giết người, không hề có chút nhân từ nương tay. Đang, một đạo kim quang hiện lên, chắn trước người Tần Minh, mà bản thân hắn, mặt mang mỉm cười, chậm rãi nói, thế này thì sao? Tần Minh nói xong, kim quang tiêu tán, một luồng uy áp bạch kim cấp quyết tán ra, toàn bộ nghiền ép về phía Dương Bá. Thế sao có thể? Dương Bá lấy trường đao làm trụ, nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng, kinh hãi không thôi nói, trời ạ, chủ công vậy mà lại có thực lực như vậy, quá mạnh rồi, không phải nhắm vào ta, nhưng lại khiến ta có một cảm giác tim đập nhanh. Dương Cẩu Đản bị kinh hãi đến trợn mắt há hốc mồm. Ta nguyện ý thần phục. Dương Bá vô lực mở miệng nói. Chương 142 cầm xuống cỡ trung cứ điểm. Chương 142 cầm xuống cỡ trung cứ điểm. Đối với sự thần phục của Dương Bá, Tần Minh không hề bất ngờ, dù sao Thiên Phú lĩnh chủ của hắn không chỉ đơn thuần là khiến thuộc hạ trung thành tuyệt đối. Đồng thời, khi thuyết phục người khác thần phục, Thiên Phú này cũng có tác dụng rất lớn, khiến đối phương dễ dàng quy phục hơn. Võ tướng cấp thấp thì không sao, nhưng nếu là võ tướng hiếm có, thần cấp võ tướng trở lên, rất nhiều người thường thà chết chứ không chịu khuất phục, thà làm ngọc vỡ chứ không làm nói lành. Lúc này, Thiên Phú của hắn sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Dương Ba tướng quân, chúc mừng ngươi đã đưa ra một lựa chọn chính xác. Dương Cẩu Đản cười nói. Tân Minh mỉm cười, hỏi, ngươi có chắc chắn dẫn dắt binh sĩ trong cứ điểm đầu hàng ta không? Chủ công, ta Dương Ba ở cứ điểm này cũng đã lâu, khá có hy vọng, cho nên khả thi. Dương Ba chắp tay cung kính nói. Tân Minh nhìn dáng vẻ của Dương Ba, liền biết là thiên phú của hắn đã phát huy tác dụng. Thông thường mà nói, những võ tướng đầu hàng, độ trung thành sẽ không cao, chỉ có sau này mới có thể từ từ bồi dưỡng tăng lên. Nhưng hắn có thiên phú chi lực, điều này hoàn toàn không phải điều hắn phải lo lắng. Ngay cả những kẻ có ý đồ khác, dùng cách trá hàng, cũng sẽ khi thần phục hắn, triệt để biến thành thật sự đầu hàng. Ừm, khả thi là được. Ngươi chuẩn bị một chút, rồi bắt đầu đi. Tần Minh khẽ hít mắt, nhàn nhạt mở miệng nói. Lực lượng thăng hoa rơi xuống thân thể Dương Bá, trong khoảnh khắc, hắn như bị sét đánh, ngây người tại chỗ. Mất mấy giây, Dương Bá mới mừng như điên mở mắt ra, quỳ xuống trước Tần Minh, cảm kích nói, đa tạ chủ công ban cho ta cơ duyên. Nhiệm vụ hôm nay, ta Dương Mỗ đảm bảo hoàn thành, không thành công thì thành nhân. Dương tướng quân không cần như vậy. Tần Minh đỡ hắn dậy. Lúc này Dương Bá hiển nhiên đã từ võ tướng cấp cao biến thành võ tướng hiếm có, khí tức toàn thân trở nên sắc bén hơn. Ba người lại lần nữa bước ra đại sảnh, tập hợp. Dương Bá quát lớn một tiếng. Trong chốc lát, các binh sĩ khăn vàng trong cứ điểm nhao nhao chạy đến khoảng đất trống trong cứ điểm. Cùng lúc đó, Dương Cẩu Đản đã lặng lẽ rời khỏi bên cạnh Tần Minh. Không lâu sau, quân khăn vàng trong cứ điểm đã tập hợp xong, bên kia Dương Cẩu Đản cũng đã dùng đủ loại phương thức ẩn nấp, bao vây tất cả quân khăn vàng trong cứ điểm. Chư vị, hôm nay ta gặp được một vị minh chủ chân chính, hắn chính là thiên tuyển chi nhân, được thiên mệnh chiếu cố. Các ngươi xem thực lực của tướng quân ta, cơ duyên này chính là do chủ công ban tặng. Hôm nay, ta Dương Mỗ muốn dẫn dắt các ngươi đầu quân minh chủ, ai nguyện ý thì hạ vũ khí biểu thị thần phục. Ai không nguyện ý, vậy đừng trách ta Dương Mỗ trở mặt vô tình. Uy thế võ tướng hiếm có của Dương Bá phát ra, khiến những binh sĩ vốn thuộc dưới trướng hắn chỉ cảm thấy như đang đội một ngọn núi lớn. Nghe vậy, một số binh sĩ nhìn thấy khí tức trên người Dương Bá đều có chút kinh hãi, lại nhìn thấy vẻ lạnh lùng trên mặt hắn, sát ý trong mắt, từng người một đều im như ve sầu mùa đông. Một số quân sĩ tin phục Dương Bá phản ứng nhanh nhất, trực tiếp vứt bỏ vũ khí trong tay. Chính vì những người này, rất nhanh, nhiều người do dự không quyết cũng nhao nhao buông vũ khí đầu hàng. Câu cuối cùng, kẻ không đầu hàng thì chết. Dương Ba quát lớn một tiếng. Dương Cẩu Đản dẫn theo một đám quân khăn vàng hiện thân, từng người một sát khí đằng đằng nhìn về phía những kẻ chưa buông vũ khí. Trong khoảnh khắc, cả cứ điểm, một luồng sát khí ngút trời bốc lên. đang lại một trận tiếng đại đao rơi xuống đất vang lên. Không lâu sau, Tần Minh không tốn một binh một tốt, liền chiếm được cứ điểm trước mắt. Đinh, ngươi dễ dàng chiếm được một cứ điểm trung hình của quân khăn vàng, ngươi nhận được phần thưởng quân khăn vàng ít 100 người, lương thảo 2000. Chương 143 đẹp trai Ngô Đào, chương 143 đẹp trai Ngô Đào nghe tiếng nhắc nhở, Tần Minh nghe răng cười, phần thưởng thật sự là phong phú. Cứ như vậy nhẹ nhàng thoải mái 2000 lương thảo vào tay, phải biết một binh sĩ một ngày tiêu hao cũng bất quá một cân lương thảo mà thôi. Cũng chính là như vậy một chút, hắn liền đạt được 4000 lương thảo, hơn nữa con số này còn không có tính toán trong cứ điểm trung hình này lương thảo. Dương Bá, cứ điểm này có vật tư gì? Tần Minh đầy mong đợi hỏi. Bẩm chủ công, trong cứ điểm này có 3000 lương thảo tự dùng, còn có 5000 đơn vị thép. Dương Bá ôm quyền trả lời. Tốt tốt tốt, nếu kém một chút, chỉ riêng ta là có thể chuẩn bị đủ lương thực trong toàn bộ lãnh địa hôm nay. Chỉ cần vượt qua 2 ngày này, vậy thì dựa vào thực lực của Thiên Tuyển chi địa của ta, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Tần Minh trong lòng tính toán, ngay sau đó hắn nhìn về phía một đám hoàng cân quân vừa mới đầu hàng, cùng với 100 hoàng cân quân vừa mới được Thiên Đạo ý chí ban thưởng. Thăng hoa. Trong nháy mắt, một đám hoàng cân quân nhao nhao được thăng hoa, từ hoàng cân quân bình thường biến thành tinh anh. Thực lực của bọn họ đủ để đánh bại thực lực của hai hoàng cân quân trước đây. Nhìn hoàng cân quân tắm rửa trong lực lượng thăng hoa, trên thân không ngừng có kim quang lóe lên, Tần Minh chống cằm suy tư. Hiện tại hoàng cân quân dưới trướng hắn, nếu tính cả những võ tướng khác dẫn dắt, gần như hôm nay sẽ phá vạn. Mặc dù nguyên thân của bọn họ là hoàng cân quân, nhưng mà hiện tại là quân đội của hắn, nếu cứ mãi gọi là hoàng cân quân thì không tốt lắm. Suy tư một lát, hắn hô, từ hôm nay trở đi, các ngươi sẽ gọi là kim quang quân, là đợt binh chủng đặc biệt đầu tiên của Thiên Tuyển chi địa của ta. Hoàng cân quân cũng là binh chủng đặc biệt, so với bộ binh bình thường, kỵ binh bình thường các loại đều hơi mạnh hơn một chút, tính là một trong những binh chủng đặc biệt yếu nhất, nhưng dù vậy, sau khi Tần Minh thăng hoa, đó chính là binh chủng cực mạnh. Cứ như vừa rồi công chiếm cứ điểm hoàng cân quân nhỏ đầu tiên, bọn họ tập thể phát động kỹ năng, toàn thân bao quanh kim quang, vô luận là phòng ngự, tốc độ, thể chất, tấn công đều có tăng cường, đây không phải binh chủng bình thường có thể có được. Sau khi nghe được lời nói của Tần Minh, thần sắc trong mắt từng kim quang quân dường như có chút thay đổi. Chiếm được cứ điểm trung hình, tổng cộng thu hoạch được 600 hoàng cân quân, được Tần Minh biến thành kim quang quân, về vật tư, Thiên Đạo ý chí ban thưởng 2000 lương thảo, trong cứ điểm có 3000 lương thảo, tức là 5000 lương thảo, còn có 5000 đơn vị thép. Tần Minh phái 400 hoàng cân quân, để bọn họ hộ tống vật tư trở về đại bản doanh Thiên Tuyển chi địa, bọn họ thì tiếp tục quyết tán ra xung quanh. Chủ công, bên này có một lãnh địa, thực lực không tầm thường, chúng ta đã thăm dò qua, vốn định ngày mai đi tấn công. Không ngờ các ngươi lại đến, nếu chủ công ngài chiếm được lãnh địa đó, đoán chừng sẽ có chút thu hoạch. Dương Bá đề nghị. Tần Minh nghe vậy cũng mắt sáng lên, luôn chiếm được cứ điểm hoàng cân quân tuy phần thưởng không tệ, nhưng lại thiếu đi sự bất ngờ, hắn rất muốn thử xem, chiếm được lãnh địa của một người cầu sinh, sẽ có phần thưởng gì. Cùng lúc đó, sau khi Dương Bá đề nghị, một tên đẹp trai đang điên cuồng bạo binh với nụ cười trên mặt, chỉ cảm thấy một trận tim đập không rõ. Chậc chậc chậc, nhanh rồi, sắp có 1000 binh lính rồi, võ tướng Lưu Sĩ cũng có gần 10 người rồi. Ha ha ha, đây là thời đại của ta, ta Ngô Đào nhất định sẽ quật khởi, nhất định sẽ hùng mạnh. Ngô Đào đến thế giới cầu sinh, thức tỉnh thiên phú cường mua, mỗi ngày có thể điên cuồng cường mua vật phẩm trong một phút, tuy nhiên, điều đáng ghét là không thể cường mua của những người cầu sinh khác, Thiên Đạo ý chí cũng không mở cửa hàng gì, trong tình huống này, thiên phú của hắn có cũng như không. Nếu không phải hắn may mắn, vật tư xung quanh lãnh địa tốt, cũng tìm được không ít dương áo, e rằng đã sớm chết đói trong thế giới cầu sinh đầy sương mù này. Ngay khi thần thoại Tam Quốc mở ra, hắn cuối cùng cũng nên đón cơ hội bật khởi, rút võ tướng Nưu Sĩ, hắn trực tiếp rút được một Nưu Sĩ siêu hiếm điên phong. Chỉ trong một ngày, hắn dựa vào thiên phú cường mua, bạo binh gần 1000, võ tướng Nưu Sĩ gần 10 người, ở giai đoạn hiện tại, có thể nói là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Chính vì vậy, Ngô Đào lúc này đã đang mơ mộng về giấc mộng thống trị thiên hạ của mình trong tương lai. Chương 144 lòng tin 10 phần. Chương 144 lòng tin 10 phần. Đinh, ngươi cường mua thành công, tốn không phí tổn mua, đổi một bộ binh bình thường đinh, ngươi cường mua thành công, tốn một đơn vị lương thực mua, đổi một bộ binh bình thường đinh, ngươi cường mua thành công, tốn không phí tổn mua, đổi một kỵ binh, đinh, ngươi cường mua thành công, tốn không phí tổn mua, đổi một kỵ binh. Từng tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên bên tai Ngô Đào, từng kỵ binh, bộ binh bình thường, cung tiễn thủ không ngừng được hắn đổi ra. Hừ, hôm nay vận khí thật tốt, không ngờ tới, ngày đầu tiên bạo binh ngàn người. Bây giờ là lúc nên quét sạch xung quanh, ha ha, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Bất kể là cứ điểm khăn vàng quân hay là những người sống sót ở lãnh địa khác, đều là bàn đạp để ta trở nên mạnh hơn. Ngô Đào trong mắt lóe lên tia sắc bén, liếm môi đầy mong đợi nói. Hắn ở thế giới cầu sinh đầy sương mù này đã chịu đủ dày vò, sắp trở thành người trên bằng người, điều này khiến nội tâm hắn vô cùng kích động. Chủ công, không ngờ thủ đoạn của ngài lại mạnh mẽ đến vậy. Hiện nay khăn vàng là thế, cần phải nhanh chóng nắm chặt thời gian để kéo giãn khoảng cách với mọi người. Điền Phong ta nguyện vì chủ công mà chia sẻ nỗi lo, dẫn một đạo quân sĩ vì chủ công ngài khai cương quét thổ. Thân hình hơi mập của Điền Phong bước tới, chắp tay thỉnh cầu. Ha ha ha, tốt tốt tốt, có quân sư ngài vì ta chia sẻ nỗi lo, tương lai chúng ta nhất định sẽ quân lâm thiên hạ. Ngô Đào cười lớn nói, dường như quân lâm thiên hạ đã nằm trong tầm tay. Chủ công, phía trước chính là lãnh địa mà ta đã nói. Trước đây cứ điểm chúng ta thăm dò, bên trong ước chừng có 500 binh lực, ta vẫn luôn do dự, sợ công chiếm hắn sẽ khiến bản thân tổn thất quá lớn, từ đó dẫn đến cứ điểm không vững chắc, cho nên vẫn chưa hành động. Dương Ba chậm rãi mở miệng nói, chính là phía trước sao? Thần Minh mở miệng hỏi. Chỉ thấy trước mặt bọn họ xuất hiện mấy căn nhà gỗ đơn sơ, bên ngoài có một vòng hàng rào gỗ, miễn cưỡng coi như có chút lực phòng ngự. Địch tập, địch tập. Tiếng kêu chói tai vang lên trong nhà gỗ. Nô Đào đang mơ mộng về tương lai bỗng giật mình, sau đó hắn nhếch miệng, cười lạnh nói, lại còn có kẻ đến tìm chết. Dám tấn công ta, đúng là sống không kiên nhẫn rồi. Điền Phong nghe vậy, cũng cười nói, thủ đoạn thần kỳ của chủ công, người ngoài sao có thể hiểu được, cứ để chúng ta đánh thêm một trận thắng lợi rồi quét sạch xung quanh đi. Điền Phong cũng đầy tự tin nói, năng lực thần kỳ của Ngô Đào, rõ ràng không tiền không lương, sau khi hắn được chiêu mộ, đều cảm thấy là cục diện sụp đổ, không thể cứu vãn. Kết quả, năng lực của Ngô Đào, trong tình huống này, lại điên cuồng bạo binh, điều này khiến Điền Phong mở rộng tầm mắt đồng thời, nội tâm cũng bùng lên kia hy vọng, xây tường cao, tích trữ lương thực, điên cuồng bạo binh, vậy sớm muộn gì cũng quân lâm thiên hạ. Ngàn binh sĩ dưới sự sắp xếp của Điền Phong, dễ dàng bố trí theo hướng Tần Minh và những người khác đến, dựa vào các biện pháp phòng ngự đơn giản để cố thủ. Điền Phong tuy tự tin đầy đủ, nhưng lại không mất đi sự cảnh giác cần có, không phái binh xuất kích, chủ động từ bỏ ưu thế phòng thủ của mình. Hơn 500 người, không quá 600 người. Chủ công, trận chiến này chúng ta nhất định thắng. Điền Phong ánh mắt ngưng lại, lập tức nói ra số người bên Tần Minh, nội tâm hắn nhanh chóng đưa ra ước tính. Chỉ 500 mấy người, chúng ta lại có ngàn binh lực, quả thật là vững vàng. Quân sư, ngài cứ sắp xếp đi. Nô Đào khẽ miệng mang theo nụ cười thong dong nói. Hắn cũng biết, việc dẫn binh đánh trận gì đó, 100 hắn cũng không bằng Điền Phong, cho nên, việc chuyên nghiệp cứ giao cho người chuyên nghiệp là được. Mặt khác, Dương Ba sắc mặt cứng đờ, nói, chủ công, trưa nay ta nhận được tin tức, vẫn là 500 binh lực, cái này Tần Minh nhìn phía sau hàng rào gỗ, lộn xộn, bóng người chồng chất, ít nhất mấy ngàn người, hắn nhìn Dương Ba sắc mặt trắng bệch nói, không sao, những lãnh chỗ này, đều có những năng lực thần kỳ riêng. Đột nhiên bạo binh, đoán chừng đây chính là năng lực của lãnh chỗ đó, không phải tình báo của ngươi sai, mà là đối phương mạnh lên quá nhanh. Tần Minh nói xong, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Không ngờ gần hắn lại có một người sống sót có thiên phú thích ứng với Tam Quốc thần thoại này đến vậy. Loại người này, sau này trưởng thành chắc chắn khủng bố vô cùng, nhưng mà, giai đoạn đầu gặp hắn, đó cũng chỉ là tìm chết mà thôi. Chương 145 công phòng chiến chương 145 công phòng chiến chủ công, ta nguyện ý dẫn đầu xung phong. Dương Ba liếm liếm môi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm binh lính cố thủ, xin xuất chiến. Hắn từ cao cấp võ tướng biến thành hy hữu võ tướng, bản thân thực lực đẳng cấp lại có chút, giờ khắc này hắn nhìn về phía trước binh lính sau tường gỗ, liền giống như công lao đứng thẳng, chờ đợi hắn đi thu hoạch. Phải biết, không chỉ thực lực của hắn biến mạnh, bọn hắn phía sau đi theo một đám kim quan quân cũng là cường hãn vô cùng, căn bản cũng không phải binh lính bình thường có thể so. Mà binh lính đối diện, vừa nhìn chính là binh lính bình thường, cùng phe mình căn bản không cách nào so. Đây cũng là hắn không kịp chờ đợi xin xuất chiến nguyên nhân, về phần đối phương người đông thế chúng, chỉ bất quá để công lao của hắn nhiều một chút mà thôi. Chuẩn rồi, ngươi đi đi. Tần Minh gật đầu đáp. Hắn cũng muốn nhìn xem hy hữu võ tướng Dương Bá, bản thân lại có 15 cấp thực lực, trên chiến trường dẫn đầu một đám kim quan quân, có thể có bao nhiêu hung mãnh. Chư tướng sĩ, theo ta xung phong. Giết. Dương Ba quay đầu quát lớn, khí thế như hồng, giơ cao trong tay đại đao liền xông ra ngoài. Theo sát phía sau, một đám kim quang quân theo sát phía sau. Bá đạo vô song. Dương Ba trong nháy mắt phát động thủ đoạn mạnh nhất của mình, quang mang màu đỏ lan tràn đến mỗi một tên kim quang quân, để trên người bọn họ giống như bị ban cho một cô bất động như núi khí thế. Vù 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 cùng lúc đó, kim quang quân nhóm cũng không giữ lại chút nào thi triển ra kỹ năng của mình, trong chốc lát, co rút lại ở phía sau biện pháp phòng ngự binh lính của Ngô Đạo, chỉ cảm thấy con mắt một trận đau nhói, kim quang lập loé, xuất hiện ngắn ngủi mù lòa. Mà đang tổng quan đại cục Nô Đạo, cũng là cảm thấy con mắt đau nhức, đau đến hắn nước mắt ảo ảo chảy. Điền Phong thân là siêu hy hữu nhu sĩ, tại Dương Bá dẫn đầu xung phong, kim quang quân có hành động trong nháy mắt, hắn liền thầm than không tốt. Hiểu rõ đối phương thực lực phi phàm, trong nháy mắt, hắn liên tục hai kỹ năng một thiên phú kỹ năng phóng thích ra, thể cường, cố thủ, thủ sát chi đạo. Hai kỹ năng phân biệt tăng lên thủ quân thể lực, lực phòng ngự. Cuối cùng thiên phú kỹ năng thì là tăng lên thủ quân lực công kích. Có thể nói kỹ năng của Điền Phong dị thường hoàn mỹ, phi thường thích hợp giữ nhà. Bình thường mà nói, có Điền Phong bộ này, ở giai đoạn hiện tại đủ để cho Ngô Đào kê cao gối không lo, cho dù là quy mô nhỏ mấy ngàn hoàng cân quân tập kích, bản thân hắn cũng có mấy ngàn binh sĩ, cũng đủ để phòng thủ xuống rồi. Tuy nhiên, bọn hắn đụng phải lại là Tần Minh. Dương Bá bị thăng hoa thành hy hữu võ tướng về sau, thiên phú lãnh địa của Tần Minh lại lần nữa đối với hắn thi ra bách phân chi bách tăng lên. Giờ khắc này, chỉ thấy hắn mang theo kim quang quân sông đến hàng rào gỗ chỗ, cho ta phá. Hắn quát lớn một tiếng, trong tay đại đao kim quang lóe lên, 7-8 mét hàng rào gỗ bị một đao chém nát bay ngược ra ngoài, mà ở phía sau chuẩn bị bổ chém binh lính của Ngô Đào cũng gặp vô vọng hai đường, bị đại đao chặn ngang chém đứt mấy người. Giết, 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 giết. Dương Bá một người ở phía trước, kim quang quân theo sát phía sau, tiếng kêu giết cùng nhau bị gào ra, chấn động binh lính của Ngô Đào mảng nhĩ đau nhức. Phá giáp, bắn. Trong mắt Điền Phong mang theo một tia lệ sắc, lại là một kỹ năng thi ra ở trên người cùng tiến thủ. Vù 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 mấy trăm đạo mũi tên như mưa điểm, bắn về phía kim quang quân. Vốn dĩ tính toán này, theo ý nghĩ của Điền Phong, hàng rào gỗ sẽ không nhanh như vậy bị phá, cùng tiến thủ mấy vòng tề sạn, liền có thể đem kim quang quân bắn giết đến tan tác. Ken ken ken. Một trận thanh thúy tiếng vang lên, mũi tên tuy mạnh, Dương Bá cũng không phải ăn chay, tay cầm đại đao không ngừng ngăn cản mũi tên bay tới, lấy sức một mình hắn, đổi lấy phía sau một phạm vi nhỏ an toàn địa giới. Mà mũi tên còn lại, đại đa số đều bị tinh anh kim quang quân ngăn lại, chỉ có cực ít bộ phận mũi tên bắn nát mười mấy tên kim quang bên ngoài thân. Một vòng mưa tên, kim quang quân một người chưa tổn. Mấy tên kim quang vỡ nát, bước chân sai lệch, liền ẩn vào kim quang bên trong, mà chỗ trống của nó thì do người kim quang bên ngoài thân hoàn hảo lấp vào. Ha ha, giết. Dương Bá nhìn thấy đối phương cố ý thiết kế thế công không có đánh chết một người, khí thế của hắn càng thêm cao ngạo. Trường đao chấn động, mang theo mọi người thẳng tắp vọt tới địa phòng, muốn trước tiên giải quyết cung tiễn thủ đối với bọn hắn nguy hiểm cực lớn.